của chư Phật nhỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính mời tất cả quý Phật tử chắp tay khiêm trang để đảnh lễ đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiện nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ. Nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tán tháng ức kiếp mạc năng tần. Mô Phật, thầy đảnh lễ đấng từ phụ xong. Bây giờ thì thầy mời MC Khánh Minh bắt đầu đọc cái quyển 8. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Kết luận về bản nhân của điên đảo, đề khởi mối cho ý nghĩa tiện thứ tu tập. A Nan, như thế chúng sinh trong mỗi loài cũng đều đủ hết 12 thứ điên đảo, cũng như dự con mắt thì hoa đớm đủ thứ phát sinh ra, chân tâm diệu viên trong sạch sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những tư tưởng càn loạn giả dối như vậy. Này, ông tu chứng tam ma đề của Phật thì đối với những tư tưởng càn loạn làm nguyên nhân cội gốc của các điên đảo nên dập la ba tỷ thứ mới trừ diệt được, cũng như trong khí mạnh trong sạch trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ chích cho chích hơn rửa sạch khí mạnh rồi về sau mới được nước cam lồ. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào quý đại chúng cư sĩ mới vừa đến, đó là Quỳnh Kiều và Trân Như. Thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm về quyển 8. Hôm qua thầy đã giảng về tất cả loài chúng sinh do 12 cái điên đảo mà sanh vào ở trong cái thế giới của cõi ta bà này. Thì hôm nay Đức Phật cho ông A Nan biết rằng do cái 12 cái điên đảo đó, cũng như là chúng ta dụi con mắt của mình, dầu cho quý vị không có bệnh đi nữa, quý vị lấy cái tay mà dụi con mắt, sau đó quý vị mở ra thì quý vị thấy có những cái đốm đốm nó phát sáng đó. Thì đó là cái hoa đốm nó phát sinh. Thì cái chân tâm diệu minh của mình đó, thì cái bản lai diện mục của mình đó, thì từ xưa tới nay nó vốn là tâm sạch và sáng suốt, nhưng vì nó bị nhiễm cái sắc trần, nhiễm cái thinh trần, có nghĩa là nhiễm sắc thinh hy hương vị xúc pháp, mà nó sinh ra đủ cái điên đảo và những tư tưởng tràn loại giả dối, giống như là mình dụi con mắt. Con mắt mình thật sự không bệnh đó, con mắt mình là tượng trưng cho cái sự trong sạch, nhưng mà khi mình dụi con mắt thì nó nổi ra những hoa đốm. Thì cái chân tâm mình cũng vậy, nếu mà mình không có cái sự điên đảo, không có sự vọng niệm, thì tất nhiên là những cái tư tưởng giả dối này nó không có hiện tiền. Do đó Đức Phật dạy trước khi tu mình phải có cái ba thứ tiện thứ mà để mình trừ diệt thì mình mới vào trong con đường tu học được. Giống như là một cái bình bình nước, khi mà cái bình đó mà nó còn cái chất dơ thì mình không thể nào mình đổ cái nước cam lộ vô để mình đựng được, mà mình phải xúc rửa nó. Mình xúc rửa nó cho thật sạch thì lúc đó mình mới có thể đựng cái chất cam lộ được. Thì ở đây Phật thí dụ cái thân người mà mình đã trừ được cái ngã chấp rồi, và mình trừ được cái pháp chấp rồi, thì lúc đó những cái vọng tưởng nó mới không còn khởi nữa. Thì lúc đó mình có thể đựng cái nước cam lộ của Như Lai tự tánh nó mới được. Còn bằng không thì cái vọng tưởng nó sẽ cướp hết tất cả mọi công đức. Do đó mà mình đổ những cái nước trong sạch của cam lộ vào nó cũng không có giá trị. Do đó trước khi tu mình cần phải biết ba cái thứ tiện thứ để mà trừ. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc khai thị ba thứ thiện thứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Khai thị ba niệm thứ. Thế nào gọi là ba niệm thứ? Một là tu tập, trừ cách trợ nhân. Hai là chân tu, não sạch, chính tính. Ba là tăng tiến, trái lại thiện nghiệp. Thế nào gọi là trợ nhân? Hàng ngàn người hay loại chúng sinh đó trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an chịu, nghĩa là nương theo đoạn thực, xúc thực, tư thực và xúc thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương tới cái ăn mà an chịu. A Nan, tất cả chúng sanh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đề nên dứt bỏ năm thứ rau cây trong thế gian. Năm thứ rau cây này ăn chín thì phát lòng giận, ăn sống thì thêm lòng giận. Những người ăn rau cây đó trên thế giới dù biết giảng nói 12 bộ kinh, thiên thiên mười phương hiển vì nó hội nhất đều chánh xa cả, các loài ngạ quỷ vân vân. Nhân trong lúc người kia ăn sâu cây, liếm môi mép của người đó, người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng tiêu, hằng lâu không được lợi ích. Người ăn rau cây đó tu phép Tam Ma Đề Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần, thập phương không đến giữ gìn ủng hộ, đại lực ma vương được phương tiện đó hiện ra thân Phật đến cấp cho người kia, chê phá cấm giới, tán thánh dâm dục, nóng giận si mê, đến khi mệnh chung tự mình người ấy làm quyến thuộc của ma vương. Khi hưởng thụ phúc ma hết rồi thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm thứ rau cây ấy, gọi là tiện thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Thế Tôn ngài thương chúng sinh trong cái thời này, do đó ngài đã dùng cái trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để mà ngài giúp cho tất cả những hành giả trong cái thời này tu được dễ dàng. Thì trước hết là mình phải trừ, thời trước hết là mình phải trừ những cái điều mà mình nên làm để thầy cho quý vị biết, đó là gọi là trợ nhân. Thì trong cái thế gian này tất cả chúng sinh trong trong 12 loài đó đều phải nương theo bốn cách ăn. Bốn cách ăn đó là như thế nào? Cách ăn thứ nhất gọi là đoạn thực. Cách ăn này là giống như là chúng sinh ở cõi Ta Bà này thường ăn, đó là cách mà thức ăn mà lấy mũi mình lưỡi cái hơi, và lưỡi thì mình ném, và dùng tay chân để mình gắp cái thức ăn. Đó là đoạn thực, là cái thức ăn của chúng sinh trên thế giới Ta Bà này. Và cái cách ăn thứ hai là xúc thực. Cách ăn này là bằng cái sự cảm xúc, thí dụ cũng như là Càn Thác Bà hay là các hương thần ở tại cung của Đế Thích, các vị này chỉ vì hưởng cái mùi hương để mà sống thôi, chứ không có ăn bằng cái đoạn thực giống như chúng sinh ở đây. Và cách ăn bằng xúc thực nó cũng có cách dài để thầy thí dụ, cũng như là khi nào mà quý vị đó vui trong lòng quá đó, tự nhiên cái quý vị cảm thấy no, đó là tại vì cái cảm giác xúc vui nó nằm ở trong tâm quý vị, do đó quý vị không thấy đói. Hoặc là khi mà quý vị đi dự một cái đại hội nhạc kịch nào đó, quý vị ngồi suốt gần 8-9 tiếng vậy đó, thay vì bình thường là 4 tiếng là quý vị đói bụng ở nhà là quý vị phải lục cơm quý vị ăn rồi, nhưng mà vì vui và vì nghe hát sướng quý vị thọ hưởng những cái sự vui đó, cái quý vị quên ăn và quý vị cũng thấy no, đó là thí dụ là giống như là xúc thực đó. Bây giờ nói về tư thực, cái cách tư thực là do cái ý tưởng của mình để mà nó duy trì cái sự sống. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như trong khi mình có đầy đủ tài sản mà bị một cái cuộc cháy nhà, thì lúc đó mình mất hết gia sản rồi, thì tâm lòng của mình sao? Mình chỉ có ý tưởng là mình muốn chết thôi. Nhưng mà rồi có những người bạn họ đến họ khuyên mình, họ nói những cái tài vật nó mất nhưng mà người thì nó còn, thành ra có thể làm cái tài sản mới. Do đó mình có cái niềm hy vọng, cái niềm hy vọng này nó nằm ở trong cái tư tưởng mình, nó phát khởi. Do đó mình không còn cái lòng chết nữa, cái tư tưởng của mình nó tạo cho mình sức sống. Cũng như vậy, một người mà khi mà họ lâm vào trong cái trạng thái mà thất tình đó, thì tất cả nguồn hy vọng của họ đều mất, do đó họ muốn chết. Và những người mà thất tình khi mà cái sự hy vọng họ đã mất rồi thì chắc chắn là họ sẽ chết, bởi vì họ đã mất cái tư thực của họ, tất nhiên là tư thực ở trong cái tư tưởng của họ. Rồi bây giờ nói về cái thức thực, thì đây là một cách ăn mà bằng cái thức trí. Tiểu thừa thì thường thường là dùng sáu thức, tất nhiên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Còn đại thừa thì thêm hai thức nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mắt tai mũi lưỡi thân ý và mạt na thức, và một cái thức nữa là a lại gia thức. Tất nhiên là đại thừa thì dùng tám thức để mà hưởng về cái thức thực này. Đây là một cái sức mạnh của thức để mà nó giữ gìn cái sinh mạng cho những cái loài hữu tình mà trong khi còn tu. Đó là bốn cách ăn. Thầy nhắc lại cái cách ăn thứ nhất là đoạn thực, cách ăn thứ hai là xúc thực, cách ăn thứ ba là tư thực, và cách ăn thứ tư là thức thực. 12 loài chúng sinh mà ngày hôm qua thầy giảng là phải theo cái bốn cách ăn này. Và hôm nay thầy giảng rộng ra, nói về bốn cách ăn thầy đã giảng rồi, thì bây giờ cách ăn thì nó lại chia làm bốn thời. Bây giờ cái thời mà thiên thực thời, có nghĩa là buổi sớm mai là buổi ăn của chư thiên. Quý vị nên nhớ nha, mai mốt mà người ta hỏi chư thiên ăn vào cái buổi nào thì quý vị biết là sớm mai, sớm là cái bữa ăn đi nửa chánh của chư thiên. Đó là thiên thực thời. Và thứ hai là pháp thực thời, tức như là bữa ăn mà giữa ngọ, tức là đúng 12 giờ trưa đó. Đây là bữa ăn của tất cả chư Phật mười phương, cũng như của tất cả những chư tăng sĩ trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mà bây giờ cũng còn là giới tăng sĩ thuộc về Nguyên Thủy, họ vẫn còn giữ cách ăn này. Và thứ ba là xúc sinh thực thời. Thường thường buổi chiều đó, khi mặt trời mà bắt đầu lặn rồi đó, thì đây là bữa ăn chánh của mấy cái xúc sinh, cái loài mà hạ thấp hơn là chúng sinh mình, là những loài động vật, đó là xúc sinh. Thì họ ăn thường thường là khi mặt trời lặn. Rồi khi mà mặt trời đã lặn hoàn toàn hết rồi, cái màn đêm nó bắt đầu buông phủ xuống, thì đó là cái buổi ăn của các chư quý thầy. Như vậy thì quý vị đã biết rằng bốn cách ăn của 12 loài chúng sinh, và cách ăn đó thì nó chia ra làm bốn thời. Thì trong đây Đức Phật còn dạy kỹ hơn nữa. Đức Phật dạy rằng nếu mình tu Tam Ma Đề, tất nhiên là tu về cái thiền định đó, thì mình giúp cho cái thân của mình nó đừng có khởi lên cái sự nóng giận, nó đừng có khởi lên cái sự tham dục, nó đừng có khởi lên cái sự mà sân si. Thì như vậy mình phải bớt lại cái vấn đề ăn năm cái thứ rau cay. Thì năm cái thứ rau cay này là hành, để thầy kể quý vị nghe nha, hành, hẹ, tỏi, nén và một cái món chót là hương cừ. Cái món hương cừ này thì bên Việt Nam mình không có, mà hành, hẹ, tỏi, nén thì bên Việt Nam mình có. Hương cừ này thì chỉ ở tại địa phương Ấn Độ mới có mà thôi. Khi quý vị ăn tỏi vô đó thì cái mùi hôi, cái mùi mà cái ăn đó, nó phát ra rất là hôi. Do đó những người mà tu về mật tông họ sợ lắm, họ không dám mà tu họ không tha dám ăn tỏi. Và khi mà quý vị mà ăn hành hạ tỏi nén mà quý vị tu về mật chú đó, thì thay vì quý vị tu nó thành công mà các chư thiên tiên thì họ nghe có mùi hôi của họ không dám đến gần. Đừng nói chư thiên tiên, chỉ nói về con người của mình không nhỉ. Quý vị mà đi tiếp xúc với người mà người ta đang ăn mà hành hạ tỏi nén đó, quý vị sẽ nghe cái mùi từ trong cái khẩu của người đó nó phát ra, nó nực nồng. Thành ra chính mình chịu cũng không nổi nữa nha. Do đó mà những cái món đó mình phải xử đi, bớt ăn đi. Bởi do mình ăn năm cái món đó mà tất cả thiên tiên của Bồ Tát họ nghe cái mùi không được bất tịnh quá, họ không có đến gia hộ mình. Thì khi mà họ không đến gia hộ mình thì ai đó? Thì tất nhiên là các chư quỷ thần đó, các chư quỷ thần họ được dịp cho họ đến, nhất là cái thiên ma ba tuần đó. Nó thường thường là quý vị mà tu đó, mà quý vị đi đến cái giai đoạn mà nhập được trong một ít nào về cái chân tánh mình đó, thì quý vị sẽ gặp thiên ma ba tuần. Nó có thể hóa hiện thành một cái người tu sĩ mà rất dễ thương để cho mình kính mến, và đồng thời mình tôn làm thầy. Và nó cũng có thể nó hóa hiện thành Phật để mà nó dùng cái phương pháp nó chỉ dạy mình. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái loài ma ba tuần đó, dầu cho nó có thần thông cách mấy, nhưng mà cái pháp của nó không có vượt khỏi thế gian, nó vẫn nằm ở trong thế gian. Do đó nó luôn luôn là nó khuyên mình phá đi những cái giới luật của Phật, nó khuyên mình phá đi những cái sự dâm dục. Nó nói rằng dâm dục không có tội, chúng sinh sanh ra cõi đời này là phải dâm dục, và cha cha con phải truyền nối với nhau như vậy. Còn cái giới của Phật nó xưa rồi, những giới bổn nó cũ rồi. Mình tu bây giờ, mình là những cái người mà tu thuộc về cái loại tân tiến bây giờ, thì mình giữ thêm mấy cái giới điều đó. Giới nó nằm trong tâm chứ cần gì phải giữ trong thân. Thì ai mà nói những điều này tức là ma ba tầng, quý vị nên nhớ điều đó. Cái giới thân quý vị không được tròn làm gì mà giới tâm quý vị được đầy đủ. Do đó những người nào mà tán thán sự dâm dục, những người nào mà tán thán để kêu quý vị phá giới của Phật, tất nhiên là ma ba tầng thể hiện trong cái tâm của người đó. Nó làm cho hư cái giới thể quý vị. Mà giới thể của quý vị hư rồi thì làm sao quý vị có thể nhập được vào trong pháp giới tính của Như Lai Tạng. Do đó quý vị tu phải cẩn thận. Thì bây giờ Phật dạy là mình tránh đi ăn năm món rau cay đó. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Thế nào là chính tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào tam ma đề, cốt yếu trước hết phải nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh, đòn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ma cõi thì thật không có lẽ như vậy. Nên sanh tịnh dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, trước hết phải giữ tứ khí bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ cái thân không lay động về sau, hành trì lực nghi thanh định Bồ Tát, nắm giữ cái tâm không móng lên. Cấm giới đã thành tựu thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau giết nhau, đã không làm việc trộm cướp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng khỏi phải trả các nợ kiếp trước ở trong thế gian. Con người thanh tịnh ấy tu phép tam ma đề, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn tự thiên thấy được thập phương thế giới, thấy Phật nghe pháp chính mình, vẫn lĩnh thánh chỉ của Phật, được các đại thần thông đi khắp thập phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm ấy, gọi là tiện thứ tu hành. Tăng kiến thứ hai, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tiện thứ hai tức là chánh tính, có nghĩa là người tu muốn mà được vào trong cái chánh định, có nghĩa là tam ma đề đó, thì cái điều trước nhất là mình phải giữ giới thể thanh tịnh. trong đó là mình đã thấy cái vô lậu tam học của Đức Phật đã đưa ra, đó là giới, định và huệ. Nếu mà mình không giữ giới và giới thể mình không đắc, giới tâm mình không đắc, thì làm gì mà cái tâm mình nó định được? Do đó nếu mà định không được thì làm gì mình có trí huệ phát sinh? Quý vị nên nhớ rằng khi mà mình còn phàm nhân đó, những cái hiểu biết của mình đó, là nó nằm ở trong cái trí huệ của phàm. Dầu cho quý vị có hiểu biết như là hết thế giới này đi nữa cũng là trí huệ của phàm, là cái danh từ của Phật học nên gọi là kêu là thế trí biện thông. Cái trí sai chứ không phải là trí tỉnh. Trí tỉnh là do cái thiền na, là do cái thiền định mà nó mới có. Mà tất cả những cái thiền não chướng, những cái báo chướng, những cái nghiệp chướng, những cái hoặc chướng, nếu mà không có trí huệ thì không bao giờ quý vị phá được hết. Nó sẽ luôn luôn nằm trong tâm mình. Do đó mình tu mà không có kết quả. Khi mà quý vị đã giữ cái giới thể nó thanh tịnh rồi thì tự nhiên tâm mình không có khởi lên những cái sự ham muốn nữa, những cái sự tham ái nữa. Và đồng thời quý vị cũng nên hạn chế bớt cái rượu thịt. Bởi vì rượu uống vào nó làm cho tâm si mê. Còn nếu mình ăn thịt tất nhiên là thiếu nợ của chúng sinh. Mà thiếu nợ thì sao? Thì phải trả. Do đó quý vị phải luân hồi để đền mạng, trả mạng lẫn với nhau. Do đó mà nếu mình bớt được ăn thịt, ăn cá, ăn những cái loại chúng sinh mà mình thấy rằng mình phải trả nợ nó, thì phải stop lại bớt. Và trên con đường mà tu thiền, nếu mà mình dùng cái tâm mà còn danh dục, mình mà còn dùng cái tâm mà sắc sanh, thì chắc chắn rằng mình không bao giờ nhập được vào ở trong chánh định. Do đó Đức Phật khuyên những cái vị mà đã thọ giới tỳ kheo thì phải giữ cái tứ khí là bên tỳ kheo tăng cho nó được tròn đầy, và bát khí là ở bên các nghi giới và giới lực của thanh văn tăng phải cho đầy đủ. Quan nghi phải cẩn mật, đừng để vi phạm. Thì cái người mà khi mà đắc giới thể rồi thì giới tâm sẽ được thanh tịnh. Lúc đó không cần phải mình phải xâm lên cõi thiên, mà mình cũng có đủ cái huệ nhãn. Cái huệ nhãn nó cao hơn thiên nhãn. Các chư thiên thì chỉ thấy trong cái phạm vi của cõi trời thôi, không thấy xa. Nhưng mà huệ nhãn thì có thể thấy được trong cái cõi dục và cõi sắc giới, cũng như cõi ta, cõi vô sắc giới. Thì lúc đó cái túc mạng của quý vị là những cái tiền kiếp của quý vị không mong cầu nó cũng tự nhiên nó thể hiện ra, nó cũng nổi trong tâm mình. Quý vị chỉ cần soi cái tâm lại, nghĩ rằng cách đây 1000 năm về trước ta đang ở đâu, rồi cái quý vị thấy rõ ràng hình bóng quý vị, rồi cách đây 1000-2000 mấy trăm năm trước trong cái đạo tràng của Đức Phật Thế Tôn mình có hiện hữu đó hay không. Nếu mình có hiện hữu thì mình sẽ thấy mình sẽ nằm trong đó. Có thể là cư sĩ, có thể là Bồ Tát, mà cũng có thể là tăng chúng. Do đó nếu quý vị giữ được trong sạch cái giới hạnh, giới thể thì giới tâm trong sạch, và đồng thời mình sẽ đắc chứng những cái thần thông này, nó không khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Khánh Minh lên tiếp tục. Thế nào là hiện nghiệp?
Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn cấm giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không hay dâm rủi theo lục trần ở ngoài, nhân không dâm rủi, tự xoay về tới bản nguyện. Trần đã không duyên thì căn không ngộ hợp với đâu nữa. Trở ngược dòng về chỗ nào toàn nhất, sau cái dụng không hiện thành cõi nước người. Phương sáng suốt thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly, có mặt trăng sáng treo ở chỗ ấy, thân tâm khoan khoái, tính dự viên bình đẳng, được đại an ẩn. Tất cả mật viên tịnh diệu của các đức Như Lai đều hiện trong đó, người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn, từ đó lần lượt tu tập. Tùy cái hạnh phát ra mà ăn tập các thánh vị, đó gọi là tiện thứ tu hành tăng tiến thứ ba. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tiện thứ tu hành thứ ba để trợ nhân cho mình tu, tức là cái hiện nghiệp. Tất nhiên là người tu mình phải giữ gìn cái giới cấm cho thật là trong sạch, cái lòng không còn rong ruổi theo phía bên ngoài lục trần. Mà khi mà quý vị giữ đúng 250 giới của một vị tăng, hay là 348 giới của một vị ni, thì tự nhiên cái thân của mình hình như nó không còn tiếp xúc nhiều ở với cái lục trần bên ngoài nữa. Do đó khi mà tâm không tiếp xúc với lục trần bên ngoài nhiều, thì quý vị quay trở về với bản tánh của quý vị. Lúc đó thì mình thấy trong thân tâm mình sẽ được sự thanh tịnh, được đại an nhẫn. Tất cả những vọng tưởng, những phiền não nó bị rơi rớt. Và những cái ngã chấp là những cái ta mà hồi đó giờ mình chấp. Những cái pháp chấp mà hồi đó giờ mình cứ chấp để mình cứ gặp người này rồi mình hỏi đạo, hay là mình dấn nạn, hay là mình tìm cách để mình hạ người đó bằng cái pháp của mình. Thì những cái đó nó không còn khởi trong tâm quý vị nữa. Cái tâm quý vị lúc đó nó được đại an nhẫn, được thư thái, và nó được một cái sự an lạc vô cùng tận. Thì lúc đó cái ngã chấp và pháp chấp nó đã mất rồi, thì quý vị sẽ đạt đến cứu cánh là vô sinh pháp nhẫn. Nếu mà quý vị đạt được cái giống như vô sinh pháp nhẫn thì mới là sơ địa Bồ Tát thôi. Quý vị mà đạt được rõ ràng thật sự nguyên cái bản thể của vô sinh pháp nhẫn thì quý vị sẽ lên tới cái bát địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái giới thể rất là quan trọng. Do đó mình không tu thì thôi. Khi mình đã làm một cái vị cư sĩ, là một vị tăng sĩ rồi, thì thầy khuyên quý vị đừng bao giờ phạm giới. Bởi vì mình phạm giới, mình sẽ không bao giờ mình nhập được vào ở trong chánh định. Những cái lỗi lầm của mình nó luôn luôn nó thể hiện ra, nó làm cho mình bị xấu hổ, mình bị khổ thẹn. Do đó khi mình nhập định mình nhập không được. Mà lỡ thí dụ thôi, lỡ quý vị có phạm giới thì nên cầu với thầy của mình để được sám hối. Đó thì khi mình sám hối như vậy thì ba nghiệp của mình nó mới trở về thanh tịnh trở lại. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu hành dễ quá phải không? Thật sự đối với thầy thấy rất là dễ. Thầy thấy những cái quả như A-la-hán này kia, nói thiệt mình không cầu cũng đắc nữa, chứ không phải là mình không mong cầu nữa. Quý vị thật sự quý vị tu, cái quả A-la-hán chỉ trong cái nháy mắt thôi là quý vị đắc ngay. Đó rất là dễ. Và cái quả mà Bồ Tát cũng vậy, cũng rất dễ. Mình giữ đúng giới hạnh, mình tu đúng cái phẩm hạnh mà Đức Phật đã giao cho mình. Và đồng thời mình đừng có nhìn tai mắt mũi lưỡi, mình đừng có bị cái lục trần nó chi phối. Tự nhiên quý vị trở về cái sự thanh tịnh ngay lập tức. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục. Trang 682, Nam Mô A Di Đà Phật.
An lập các vị thánh, xin lỗi các thánh vị. Chi một, càng về địa A-nan, thì năm từ ấy lòng dục ái khô cạn, căn và cảnh không ngũ hợp, thân tàn hiện tiền, không còn tiếp tục sinh nữa. Nắm cái tâm rộng sáng, thuần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng khắp, soi thấu thập phương thế giới. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tệ địa, tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của các đức Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì đây là cái vấn đề học Phật pháp từ ở dưới thấp lên cao, do đó Đức Phật mới giảng về những cái phương pháp tịnh tu. Có nghĩa là phương pháp đầu tiên khi mà phàm phu chứng thì là chứng cái phương pháp như thế nào, và từ đó bắt đầu tiến hành lên. Thì càng cởi đĩa đây nói ra là cái quả nhập lưu trong cái sơ quả trong tam thừa. Thì một người mà bắt đầu tu sau khi mà đã nghe lời của Phật khuyên, cái sự tham ái nó bớt lại và những cái căn của mình nó không có tiếp xúc với cái trần cảnh nhiều nữa, thì tự nhiên nó có một cái trí huệ. Tuy nhiên cái trí huệ này nó chỉ được thấm nhìn cái sự mà an lạc thanh tịnh mà thôi, chứ nó chưa có được nhìn cái pháp vị của Như Lai. Do đó gọi là càn khởi đĩa, là tại vì cái ngũ dục nó mới khô cạn, nó chưa có phản ánh của cái pháp nó đầy đủ. Thì một cái người mà từ phàm phu mà vào trong cái sơ quả tu đà quần, tất nhiên là vào một cái bậc thánh nhân rồi. Mà thường thường một bậc quả tu đà quần đó là cái gì đó đã phá được cái tam kiết sử. Tam kiết sử là gì? Tất nhiên là kiến kết, có nghĩa là cái sự thấy của vị tu đà quần đó nó không còn có sự mà sai lệch nữa, nó luôn luôn là nó thấy sự chân chánh. Và cái thứ hai là nghi kết, những cái nghi về giáo pháp của Đức Phật nó không còn nghĩa là nằm ở trong bổn tâm nữa, có nghĩa là vị đó đã hoàn toàn trong sạch, nghĩ rằng cái giáo pháp của Đức Phật đúng và mình tu như vậy mình sẽ tiến đến cái quả vị Như Lai. Do đó cái phá được cái kiến kết, phá được cái nghi kết và sau cùng là phá được cái giải thủ kết. Giải thủ kết đây có nghĩa là trong cái vấn đề mà tôn giáo, về cái nghi thức của Phật giáo hay là nghi thức của tôn giáo, mình gần, mình không còn nghĩa là một cái mối nào để mà mình nghi rằng cái này nó không phải đúng chánh pháp hay là cái này nó là tà pháp. Bởi vì mình tu nó có sự chân chánh như vậy, khi mà mình phá được ba cái món này, kiến kết, nghi kết và giới thủ kết, tất nhiên là cái thâm tâm của mình đã đi vào trong cái dòng nước pháp của Đức Phật. Và vì mình mới về nhập lưu nên gọi đây là sơ quả Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết cái quả ta càng trở địa là gì rồi ha. Rồi bây giờ thầy mời Khánh Minh lên đọc ra trang 684 để đi vào trong cái quả vị thập tính.
A Di Đà Phật. Chỉ hai thập tín, tức lấy cái tâm ấy chính giữa lần vào đến viên diệu mở mang. Từ chỗ chính diệu viên lời phát ra chân diệu, tính diệu tín thường trụ, tất cả vọng tưởng dịch hết không còn chung đạo, được thành chân gọi là tín tâm trụ. Tín rõ, tỏ rõ tất cả đều viên thông, mà thư ấm giới nhập không thể làm nên ngại như thế. Cho đến trong vô số kiếp quá khứ vị lai, tất cả tập khí xả thân thụ thân đều hiện ra trước mắt, thì năm tự ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất gì, gọi là niệm tâm trụ. A Di Đà Phật. Cơ xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ sau khi mình đã vào trong cái sơ quả rồi thì cái tâm đó mình giữ cái tâm đó và lần lần mình tu. Do lần lần mình tu, do đó cái những vọng tưởng lần lần nó tiêu diệt càng lúc càng nhiều, và cái diệu minh của tâm tấm của mình nó bắt đầu nó phát sáng nhiều hơn. Bởi vì do chính mình có cái sự tư tưởng là mình tu sẽ thành Phật, và mình tu đạt được những cái điều trong cái khi mà mình nhập định, do đó cái lòng của mình nó luôn luôn được an vui. Do đó mình vào trong cái trung đạo thuần chân, gọi cái đó là tính tâm trụ, là một cái bậc của Bồ Tát. Và khi mình được cái tính tâm trụ rồi đó, thì tất cả những cái ấm giới nhập, tất nhiên là 18 pháp giới. 18 pháp giới là gì? Là bên ngoài là 6 trần cộng với 6 căn cộng với 6 thức, thành ra gọi là 18 pháp giới. Cái 18 pháp giới này nó không còn ngăn ngại mình nữa. Phần đông chúng sinh thì thường thường 6 căn nó duyên theo 6 trần, do đó mới gọi là phàm phu. Và từ cái 6 căn nó duyên 6 trần này nó mới sinh ra 6 thức. Còn một cái người mà đã tu đi đến cái tính tâm trụ rồi đó, thì người ta biết tất cả những trần cảnh là những cái quyển ảo, do đó căn không nhập trần, do đó không sinh ra thức, do đó tất cả cái số kiếp quá khứ vị lai nó hiện tiền trước mặt. Tại sao quá khứ, hiện tại, vị lai nó có sẵn ở trong cái tâm của mình không thấy? Là tại vì nó đã bị tất cả những cái trần tướng, những cái phiền não ở trong tâm mình nó che rồi. Nó giống như là quý vị thấy mặt trời luôn luôn hiện diện trên bầu trời, nhưng mà ngày nào quý vị thấy mây đen âm u nó che cái tự nhiên ánh sáng ở mắt, thì cũng như vậy, những cái bản tánh thần thông, những cái bản lai diện mục của mình nó giống như là ánh mặt trời luôn luôn nó hiện diện, nhưng mà chính mình đã bị những cái mây phiền não, mây chướng báo, những cái mây mà nghiệp lực nó che, do đó mình không thấy. Nhưng mà quý vị được tự tại trong thập bát giới rồi, tất nhiên là không còn bị cái lục trần nó chi phối, lục căn nó được viên thông, và đồng thời cái lục thức nó không phát sinh, thì tất cả những cái quá khứ, hiện tại, vị lai nó hiện ra trước mặt quý vị liền, giống như là lúc đó là đám mây ở trên bầu trời nó tan đi thì ánh sáng mặt trời nó chiếu rồi nha. Cái đó gọi là niệm tâm trụ A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc những phần kế tiếp.
Kính Dừa Viên Thuần Nhận Thuần Chân Chân Tinh Pháp Hoa Pháp Hóa Pha, các tập khí vô thủy đều thông vào một chính tinh minh. Chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tiến tâm. Tâm tinh hiện tiền thuần dung trí tuệ, gọi là tệ tâm chủ. Nắm giữ trí tuệ sáng suốt, lặng đứng cùng khắp tính tịch diệu, thường đứng lại thì gọi là định tâm chủ. Định quang phát minh đi sau vào tính sáng suốt, chỉ có tới chứ không có lùi, gọi là bất thối tâm. Tâm an nhiên đi tới giữ gìn không mất, giao tiếp với khí phần thập phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực xoay từ quang của Phật về nơi mình và hướng về Phật, và an trụ cũng Như Lai gương sáng đối nhau, trong đó có các bóng nhiệm màu lớp kép lòng nhau, gọi là hồi hướng tâm. A Di Đà Phật. Cầu xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào Phước Lợi CD 621 và Thái Hiền Cali mới vào. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị đã biết qua cái tính tâm trụ, niệm tâm trụ. Thì bây giờ dùng cái niệm tâm trụ đó mà mình phá đi những cái tập khí vô thủy. Tập khí này là cái gì? Là những cái quân tập mà nó đã trong cái đời của mình, nó đã từng sống qua. Cái quân tập nó nằm ở trong cái tạng A-la gia thức. Do đó mình dùng cái niệm tâm trụ này tiến lần lên để phá những cái niệm mà duy tế đó, đưa nó trở về cái chân tịnh, có nghĩa là đưa nó trở về với cái bản tánh chân như. Thì như vậy gọi là tinh tiến tâm, có nghĩa là mình đang dùng cái phương pháp để lọc gạn, đưa những cái tư tưởng duy tế trong tâm nó trở về thuần nhất. Đó là cái sự tinh tiến tâm. Và mình dùng cái tinh tiến tâm này thì mình tu một thời gian thì tự nhiên nó phát ra cái trí huệ rất là nhiệm màu sáng suốt, thông đạt được mọi pháp. Đó gọi là tuệ tâm trụ. Thì khi mà trí huệ của mình nó bắt đầu nó hiện ra đó, thành ra quý vị thấy có những vị sư đó, khi họ tu một thời gian có thể là chừng vài năm, mà những người mà họ nhập định được, họ nhào vào ở trong cái chân tánh được đó, họ ngồi ở trong cái cốc họ tu, hoặc là họ ngồi ở trong cái A Lăng Nhã họ tu, thì quý vị thấy có thể là nhiều khi mắt thường của mình nhìn cũng thấy đó, cả cái cốc nó sáng rực à. Mà cái màu đó nó giống như là màu lửa đó, thành ra mình tưởng là nhiều khi đó, mình tưởng là cái cốc nó đang cháy, nhưng mà thật sự đó là cái hào quang nó phát ra. Thì cái chỗ này thầy muốn nói là khi mình giữ cái tuệ tâm trụ nó đã sáng suốt như vậy đó, thì cái chân tâm của mình nó bắt đầu đứng lặng. Mà chân tâm nó đứng lặng rồi đó, thì nó phát ra cái hào quang, do đó gọi là định tâm trụ. Hầu hết những người nào tu, bất cứ người nào, bất cứ nghĩa là loại chúng sinh nào tu một thời gian đều có hào quang hết. Cái hào quang này do cái chân tâm của mình nó hiện hữu mà nó có. Cũng giống như là cái ánh mặt trời luôn luôn nó có ánh sáng, nhưng mà vì cái đám mây che, mây đen nó che, thành ra ánh sáng nó không có rọi sáng được. Khi nào ánh mây nó bắt đầu nó hơi di chuyển một chút thì tất nhiên ánh sáng nó chói ra. Thì cũng như vậy, người tu khi mà nhập được vào ở trong chân như một chút rồi, một ít phần rồi đó, thì nó có cái Phật quang. Đây là cái tâm quang của mình nó phát ra. Mà khi mà một người mà đi vào đến cái chỗ mà định tâm trụ rồi đó, thì cái người này luôn luôn cái lòng rất là thanh tịnh. Họ không có bao giờ mà họ thối chuyển hết. Giống như là quý vị đã đưa coi chiếc xe của quý vị vào trong cái con đường mà quanh quê rồi. Từ đó nó chỉ đi đến cái mục đích của nó mà thôi. Cũng như vậy, một bậc mà định tâm trụ, khi mà tâm quan nó đã bắt đầu phát rồi đó, thì vị này rất là an vui, lòng tin càng lúc càng kiên cố. Họ chỉ thấy rằng cái quả thật phải tới và phải tới, không bao giờ họ có niệm bất thối. Do đó gọi họ là bất thối tăng. Mô Phật. Rồi thầy mời Chánh Pháp Chánh Minh tiếp tục đọc con những phần tới.
A Đà Phật. Từ tâm thầm xoay Phật quan trở về, được vô thường diệu tịnh thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không bỏ mất, gọi là giới tâm trụ. Tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. A Di Đà Phật. Con xin nghe kính thỉnh thầy.
Mô Phật. Khi mà mình được bất thối tâm rồi thì cái tâm mình nó được an nhiên lắm, và nó thấy được những cái điều mà ngày xưa tới giờ nó không thấy. Đó là nó thấy được cái thập phương Như Lai. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng thập phương Như Lai là ở bên ngoài hay ở bên trong? Thập phương Như Lai đây tất nhiên là ở bên trong của chúng sinh. Bây giờ thập phương đó là cái gì? Thân thì có ba nghiệp. Ba nghiệp đó chuyển thành những cái chân như. Thì khẩu có bốn nghiệp, nó cũng chuyển thành chân như. Và ý có ba nghiệp, tất nhiên là ba cộng với bốn là bảy, bảy cộng với ba là mười. Tất nhiên là thân khẩu ý tạo thành thập phương. Thành ra những cái tư tưởng, vọng tưởng đó biến thành thập phương Phật. Như vậy thì gọi là hộ pháp tâm. Mô Phật. Dùng cái tâm hộ pháp này mà mình an trụ thì gọi là hồi hướng tâm. Khi mình được cái hồi hướng tâm rồi đó, mình dùng cái Phật quang xoay trở lại, xoay trở lại, chứ mà mình không phát ra, xoay trở lại đưa nó trở vào trong cái bản tâm này. Và cái tâm mình khi mà đưa cái Phật quang trở về trong cái chân chính tính như vậy, thì cái chân như của mình nó thường được thường trụ, và nó được vô vi, được gọi là giới tâm trụ. Khi mà quý vị được giới tâm trụ rồi đó, thì tất nhiên là mình giống như mình có cái áo giáp rồi, mình mặc cái áo giáp rồi. Lúc đó những cái thị phi, những cái bắt phong, những cái lời mà khen chê hay là quỷ nhục mình hay là chê mắng mình, nó không làm động tâm mình được, bởi vì mình đã vào trong giới tâm trụ rồi. Cái áo giáp này nó hay lắm. Tất cả những cái điều thị phi ở bên ngoài không bao giờ thâm nhập được vào quý vị. Nó giống như là quý vị tu pháp mà quán âm vậy. Khi quý vị mà đạt được cái diệu âm ở trong cái nhĩ căn rồi đó, thì cái diệu âm này nó lớn hơn cái âm thanh của thế gian bên ngoài. Do đó nó làm tan mất những cái lời thị phi của chúng sinh. Nếu mà mình muốn nghe thì mình cố gắng mình nghe, còn không muốn nghe thì cái diệu âm này nó làm tan biến hết. Đó là một cái điều người tu mới có. Mà người không tu thì nói thì có thể là không tin nha. Như vậy nhờ cái giới tâm này nó hộ thể mà cái bổn nguyện mình nó thành tựu. Do đó mình đến thập phương thế giới mình độ tất cả muôn loài chúng sinh. Đây gọi là nguyện tâm trụ. Như vậy thì thầy đã giảng cái thập tính rồi. Bắt đầu để thầy xem. Bây giờ Chánh Minh lên đọc cái phần thập trụ của 688.
A Nan, thiện nam tử đó dùng phương tiện chính chính phát được mười cái tâm ấy, tâm tính đã phát huy mười cái dụng ấy xen lẫn với nhau, liên thành một tâm gọi là phát tâm trụ. Trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, ở trong hiện sao vàng ròng cùng cái diệu tâm trước kia sửa sang thành chỗ nương đứng, gọi là khi địa trụ. Tâm địa biết khắp đều được rõ ràng, đi cùng mười phương được không ngân ngại, gọi là tu hành trụ, hành động với Phật, nhận khí phần của Phật, như thân trung ấm tự cầu cha mẹ, âm tín thầm thông vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Đã vào đại thai, chính mình nhờ được sự nuôi nấng của tính giác, như cái thai đã thành, tướng người thì không thiếu, gọi là phương thiện của túc trụ. Hình dáng như Phật, tâm tướng cũng vậy, gọi là chính tâm trụ. Thân tâm hợp thành ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Linh tướng người thân một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Hình đã thành, ra khỏi thai, chính mình làm Phật tử, gọi là Pháp Vương tử trụ. Nghi biểu đã thành người lớn, như khi một quốc vương phân công uy nhiệm cho các thái tử các việc nước, thì quốc vương kia lúc thái tử trưởng thành bày ra lễ quán đỉnh, gọi là quán định trụ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật nói đến cái phẩm thập trụ, thầy mới nhắc cho quý vị nghe cái ngày xá lợi Phật đó. Trước khi ngài cũng đã tu qua cái Bồ Tát hạnh, ngài đã vào ở trong cái lục trụ Bồ Tát, nhưng mà bởi vì có cái người sinh tập mắt, như vậy mà ngài bị thối thất. Lý do là tại vì ngài cố gắng ngày tu, ngày đạt được vào trong cái kêu là cái trụ thứ sáu của cái thập trụ. Có nghĩa là bất thối trụ đó. Ngài đã vào ở trong cái địa thứ sáu của cái thập trụ. Thì lúc đó các chư thiên ở cõi trời muốn thử ngài, biến ra một cái chàng thanh niên. Đó, lúc đó ngài đang ngồi thì vị thanh niên nó mới đến bạch ngài, con nghe nói rằng ngài tu cái đạo hạnh Bồ Tát và ngài có thể cho chúng con những gì mà chúng con xin. Thì Đức Xá Lợi Phất sẽ nói được, tôi đã nguyện như tâm tu theo Bồ Tát hạnh, tất cả những tài sản cũng như tất cả những gì vật thực trong thân thể của tôi đều có thể cúng hiến cho tất cả chúng sinh. Thì vị đó mới nói vậy, bạch ngài, mẹ của con đau. Một vị y sĩ nói rằng nếu mà có cái cặp mắt của một cái vị mà thánh tăng thì có thể hòa với thuốc, mẹ con uống mới hết. Thì khi Xá Lợi Phất nghe được điều đó, trong lòng rất là hoan hỷ hớn hở, là tại vì hồi đó giờ mình mong cầu có người đến sinh, và ngày hôm nay có người sinh cặp mắt như vậy, có người sinh mắt như để mà làm thuốc mà cứu mẹ, thì ngài rất là vui. Ngài không cần nói gì hết, ngài móc cái con mắt bên hữu ngài đưa ra. Thì chàng trai này nhận được cặp mắt đó rất là hớn hở, đứng dậy cảm ơn ngài, ngài đã cho con làm tròn cái bổn phận chữ hiếu. Cặp mắt cái mắt của ngài sẽ giúp cho con cứu lời mẹ con đó. Thì cầm mắt nó ngài lên xong, thì mới vừa cầm lên thôi thì lại bỏ xuống. Bạch ngài, vị chư thiên này thử lại nữa. Bạch ngài, hồi nãy trong lúc mà con xin ngài mắt mà con lo sợ sinh mạng của mẹ con quá, do đó con muốn xin cái mắt trái, nhưng mà rồi con quên nói, thành ra bây giờ cái mắt mà ngài cho con là mắt bên hữu chứ không phải mắt bên trái, do đó bây giờ xin ngài ban cho con một cái cặp con mắt ở bên trái thì nó mới làm thuốc được, chứ con mắt bên hữu thì làm thuốc không được. Ngài Xá Lợi Phất thì còn có một cái con mắt, chỉ còn có một con mắt để mà thấy thôi, nhưng mà bây giờ vị thanh niên là xin cái con mắt bên trái nữa, nhưng mà mình lỡ phát tâm để làm Bồ Tát rồi, do đó ngài cũng từ tâm, ngài đưa tay móc luôn con mắt bên trái. Thì khi ngài móc con mắt bên trái rồi, Ngài mới đưa cho cái vị thanh niên đó. Thì vị thanh niên này thay vì cảm ơn Ngài, thì vị thanh niên này cầm con mắt lên hửi xong rồi gục xuống, gục xuống đất lấy xin trà lên. Tôi tưởng rằng cái cặp mắt của vị thánh tăng nó phải thơm tho lắm chứ, sao mà cặp mắt gì nó hôi có mùi máu, hôi những cái mùi bất tịnh quá. Đó, khi mà Ngài xá lợi phất, mà Ngài nghe những điều đó rồi, thì cái sự, cái duy tế sanh trong trong tâm Ngài nó nổi dậy. Ngài nói rằng sao mà tu Bồ Tát hạnh khó quá, chúng sinh mà khó độ quá. Ngài thối chuyển, Ngài thối chuyển tâm. Do đó trên đường tu, Thầy muốn nói điều này để cho quý vị thấy, trên đường tu cố gắng, những cái nghiệp chướng mà nó đến với mình làm tất cả đều là sự thử thách hết. Thành ra ở trong thiền tâm có nói rằng, nếu mà hành giả nào tu mà không sợ chết thì người đó có thể nhận chức tổ, có thể làm tổ, làm thầy. Còn nếu mà còn một chút sợ chết là quý vị sẽ thối tâm ngay lập tức. Những cái chướng duyên nó vô cùng tận, nó hằng hằng điệp điệp. Mình thoát khỏi những chướng duyên của chúng sinh rồi thì lại bị những chướng duyên của các chư thiên, những các ông mà chư thiên cõi trời, trước khi mà họ lễ mình để mà mình làm tôn mình làm thầy, họ thử vô cùng tận. Nhất là ông chư thiên mà cõi trời Đau Lợi đó, là Ngài Đế Thích đó, ông đó ông thử dữ lắm. Rồi qua khỏi cái trời Đế Thích rồi, mình còn gặp lại cái ông Tha Hóa Tự Tại Thiên, tất nhiên là Thiên Ma Ba Tuần. Quý vị thấy không? Thành ra đâu phải là dễ đâu, nhưng mà cố gắng quý vị sẽ đạt thành bổn nguyện. Do đó mình dùng cái tâm, mình dùng cái tâm mà nguyện tâm trụ rồi đó, lúc đó thì cái chân tâm của mình nó phát huy rất là rõ ràng. Những cái thân căn của mình nó có thể xen lẫn và nó sử dụng với nhau được, gọi là phát tâm trụ. Lúc đó trong tâm rất là sáng suốt, mình có thể mình tưởng rằng là thân của mình nó giống như là ngọc lưu ly vậy đó. Cái diệu tâm của mình nó vô cùng sáng suốt, thì gọi là kỵ địa trụ. Và đồng thời cái tâm mình nó rất là sắc bén, tất cả những pháp thế gian, những cái pháp mà tất cả chúng sinh không rõ ràng thì mình được rõ ràng. Những cái pháp mà mình không cần học qua, nhưng mà khi mà nghe người ta nói đến, cái tâm của mình chỉ cần đặt vào nghĩa là cái pháp mà người ta hỏi, là tự nhiên mình giải thay được, thì tất nhiên là mình đạt được cái tu hành trụ. Cái hạnh của mình bây giờ thì nó đồng tương đương với hạnh Phật, nhưng mà cái tập khí của mình thì nó chưa có đầy đủ, do đó gọi là sinh quý trụ. Mình khi vào sinh quý trụ tất nhiên là mình đã giống như là mình đã vào trong cái nôi của bậc thánh rồi nha, của bậc thánh thánh Bồ Tát Đại Thừa rồi. Do đó mình bây giờ mình cố gắng phát huy cái tính giác của mình nữa, và cái đức tướng của Như Lai đó, nó bắt đầu nó thành tựu, thì gọi là phương tiện của túc trụ. Lúc đó thì hình dáng của mình nó giống như là chư Phật, tâm tướng cũng vậy. Có nghĩa trong tâm của quý vị là tình thương chúng sinh nó bao la, nó không còn một cái sự mà hạn hẹp nữa, nó không còn riêng tư cho một cá nhân nào nữa, dòm chúng sinh là mình thương tất cả. Và tâm tướng của mình nó cũng vậy, trong cái tâm thì luôn luôn khởi tưởng thương chúng sinh, thân tướng của mình thì luôn luôn tìm mọi cách gần chúng sinh để mà giúp đỡ, để mà ban bố những cái điều vui, đó gọi là chính tâm trụ. Và thân tâm của mình nó càng ngày càng an ổn, vui vẻ, nó luôn luôn hợp nhất với cái đạo, thì gọi là bất tâm trụ. Và khi mình được cái bất tâm trụ rồi đó, thì hàng ngày cái tướng của mình đó, nó càng ngày nó phát ra cái sự an vui. Những người mà ta tu mà quý vị dòm thấy rõ ràng, từ gương mặt, từ cử chỉ, từ lời nói, luôn luôn làm như có một cái nụ cười nó ẩn trong đó, không bao giờ thấy được cái sự phiền não hiện trên gương mặt của người này, tất nhiên là đồng chân trụ. Quý vị chưa thấy vị tăng nào chưa dòm cái là mình muốn là quỳ xuống mình lễ liền à? Tại vì mình dòm từ trong cái gương mặt của người đó, nó không còn một cái chút nào phiền não gắn ở trên gương mặt hết á, nó toàn là những cái sự, tức là mình dòm trong đó là mình thấy rằng cái sự chinh phục của mình muốn là không muốn lễ mình cũng phải quỳ xuống lễ. Đó là cái vị đó đã đạt được cái đồng chân trụ. Lúc này thì cái chân tâm mình đó bắt đầu nó đã to lớn rồi. Nó đã coi như là thí dụ, Phật thí dụ là cái người này đã ra khỏi cái thai nha, để làm một cái Phật tử, coi như là một vị Bồ Tát đó, thì gọi là Pháp Duyên Tử Trụ. Lúc này thì mình đã thành một cái con người có thể là giảng đạo Pháp được rồi, Phật Pháp đã thuần thành rồi. Thì lúc đó mình nhận cái lễ quán trò, quán lãnh, giống như là Thái tử mà quán lãnh lên quốc vương. Đây gọi là quán đỉnh trụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là mấy giờ rồi, về xin chứng minh coi còn giờ để thầy giảng tiếp, còn không thì sẽ tìm tới nữa.
A Di Đà Phật, thưa thầy, đã 9 giờ rồi. Dạ.
A Di Đà Phật, như vậy thì cho thầy ngưng lại ở đây, để khi sau mình sẽ học cái phần thập hạnh, rồi mình thập học cái phần thập hồi hướng, rồi sau nữa thì là mình học tứ gia hạnh, và sau cùng là thập địa. Bây giờ thì cái trong cái pháp hội của thầy là một tiếng giảng Phật pháp, 15 phút ngồi thiền và 45 phút là phần dẫn đáp. Bây giờ là cái phần ngồi thiền, thầy mong quý vị ở lại room để mà cùng thầy thanh tâm được thanh tịnh, ngồi 15 phút thiền. Bây giờ là 9 giờ thì bây giờ quý vị ngồi thiền với thầy, 9 giờ 15 sẽ xả thiền. Thầy sẽ niệm cái hồng danh chư Phật và cùng quý vị đồng được ngồi thiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả đại chúng Phật tử xả thiền. Thầy xin tán thán công đức quý vị đã tu thiền công lại trong vòng 15 phút. Thầy xin hồi hướng tất cả những công đức này của quý vị vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là phần vấn đáp. Trước khi vào cái phần vấn đáp thì thầy cũng muốn khuyên tất cả quý Phật tử, nếu mà muốn tu cái hạnh giải thoát thì trên đường giải thoát có nhiều cái nghiệp chướng, những cái chướng duyên rất là nhiều, do đó quý vị cố gắng để mà thoát qua. Thường thường là mình dùng cái sự nhẫn nhục để mình thoát qua tất cả những cái chướng ngại. Nếu mình không có sự nhẫn nhục thì cái sân si nó sẽ phát khởi. Và đồng thời trên đường tu mình cũng đừng có hứa hẹn với bất cứ ai một cái điều gì về tình cảm, bởi vì cái sự hứa hẹn này nó sẽ thể mà có nhân thì tự nhiên phải có quả, nó sẽ trổ thành quả. Có những cái gì mà mình tu đó, nhiều khi rồi mình thấy ơn đức của đàn na tính thí ha, ơn đức của những người tính nữ đến mà dân cúng mình đó, rồi mình đâm ra cái sự luyến ái, rồi mình hứa rồi có thể kiếp này tôi làm tăng sĩ, tôi không thể nào tôi trả nợ cho quý vị được, thôi xin làm kiếp sau tôi trả nợ. Đừng có bao giờ có sự hứa đó, để nó đưa mình đến cái nhân quả nó trở lại cái luân hồi. Thầy kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của ngài Bắc Du Chân Võ. Ngài Bắc Du Chân Võ là một cái vị mà cái vị mà bậc là đứng sau Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài cũng thần thông quảng đại lắm, nhưng mà lúc mà lâm thàm để mà tu thêm, để cho có thần thông thêm đó, thì lúc đó ngài vào trong một xông vào một cái cung vua. Thì khi ngài sanh vào ở trong cung vua thì cái tâm của ngài lúc đó tự nhiên nó có phát khởi muốn tu. Đâu có biết gì đâu, nít mà mới lớn lên chừng 7-8 tuổi ngài muốn tu. Tự nhiên lành của ngài nó chán nản, dòm cái cung đình riết rồi lành nó quen mắt, rồi ngài phát tâm tu. Mà lúc đó thì ở trong cung vua, đức vua đâu có cho con mà tu đâu, nhất là thái tử mới lớn lên mới có 7-8 tuổi ai mà cho tu. Do đó ở trên trời ngài làm năm cực tiên âm thấy vậy, phải dùng cái trận gió rất là lớn thổi cuồng phong để mà đưa thái tử vào trong cái núi. Thì lúc đó thái tử đang dạo kiển ở ngoài cái vườn hoa viên để mà thôi những bông hoa ở trong cái vườn ngũ uyển, thì một trận gió rất là lớn do ngài năm cực tiên âm thổi và đưa thái tử thẳng lên trên núi để cho ngài ngồi ở đó ngày tu. Thì từ 7 tuổi ngày tu 14 năm là 21 tuổi. Ngày tu như vậy cái tâm của ngài gần, coi như là gần bỏ được tất cả việc trần rồi. Thành ra một bữa Nam Cực Tiên Âm mới lại thử ngài: à, con tu ở đây, con ngồi ở trên núi này đã được 14 năm, bây giờ trong tâm con như thế nào hãy nói cho thầy biết. Thì ổng thú thật rằng: bạch thầy, bây giờ trong tâm con không còn biết gì hết, con chỉ biết rằng trong tâm con nó có một cái niệm nghĩa là an vui và thanh tịnh, còn ngoài ra những cái việc ngoài con không còn cái gì mà để ý nữa hết. Ông Nam Cực Tiên Âm nghe nói thì biết là cái lòng trần, những cái trần cảnh nó đã không còn ở trong tâm của vị này nữa. Thì một bữa Nam Cực Tiên Âm mới thử ông Bắc Du Chân Võ này. À, ngầm cái mùa đông thì Nam Cực Tiên Âm mới kêu ông Bắc Du Chân Võ lại nói: à, này con, hôm nay tự nhiên ta lại thích ăn những cái trái đào. À, có lẽ là tại vì lớn tuổi rồi, thành ra cái lòng ưa thích ăn đào của ta nó rất là nhiều. Vậy con hãy xuống núi, đi vào một cái thôn xóm nào đó, mua cho ta được một quả đào, hai quả đào, đem về đây cho ta được ăn. Như vậy thì lòng của thầy mới mãn nguyện. Thì ổng nghe ông thầy mà thích ăn như vậy đó, thì ổng mới bắt đầu ổng đắp cái áo cà sa lên, ổng đi xuống núi, ổng đi vào thôn xóm để ổng tìm cách để mà ổng xin hoặc là ổng mua trái đào. Nhưng mà quý vị biết, ngày mùa đông tuyết rơi như vậy làm gì mà có đào, những cái bông đào nó nở ra là nó đã bị tuyết thì vùi dập hết rồi. Do đó ổng buồn bực, ổng đi hết thôn xóm cũng không có đào, ổng bắt đầu ổng về, ổng đi về. Thì khi mà ổng lên trên núi bãi tưởng tu đó, ổng ngồi cái động phía trước thì ở phía sau là có con yêu nữ, thì con yêu nó cũng tu. Khi mà nó thấy ông Chân Võ này lên tới năm 18, rồi tới 19, 20, 21 thì cái tướng của ngài càng lúc càng thanh lịch, đẹp. Thành ra cái lòng của con yêu nữ ngoài sao động đó, nó lại thích. Mà ngài Nam Cực Tiên Âm cũng biết rằng sao động có con yêu nữ, nhưng mà ngài dặn nó rằng nên ở lại con động này để mà gìn giữ và gia hộ cho Bắc Du Chân Võ tu. Thì lúc đó con yêu nó thấy Bắc Du Chân Võ đi hoài mà không có đào, thành ra nó quá là một người thiếu nữ rất là xinh đẹp, ở trong tay cầm một cái vỏ đào. Thì khi đó Bắc Du Chân Võ đi khắp thôn xóm không gặp, bắt đầu đi trở về núi. Thì mới vừa đến chân núi thì gặp cái vị thiếu nữ này, mặt tay son rất là xinh đẹp, cầm một vỏ đào. Ngài thấy ngài mừng lắm, ngài nói: bây giờ bà cô có thể bán cho tôi một hai trái đào ở trong vỏ hay không? Thì con yêu này trả lời: cái đào này không phải là đào bán bằng tiền, mà đào bán bằng duyên, bằng nợ. Nếu mà ông hứa với tôi chịu làm vợ chồng thì tôi sẵn sàng dâng hết một cái vỏ đào này cho ông. Thì lúc đó ngài Bắc Du Chân Võ dòm lại: mình là cái người mà đã thoát khỏi tục rồi, mình đi tu rồi, thì làm sao mình kết duyên cái chồng vợ với cái người này được? Nhưng mà nghĩ lại, ông thầy mình thì không thích ăn đào, bây giờ phải làm sao đây, làm sao để mà mua được cái hai trái đào để về dâng cho thầy đấy? Lòng ổng bấn loạn lên. Thì ổng mới nghĩ rằng: thôi mình hứa càng đi, hứa đại đi, để mình lấy hai trái đào này về dâng cho thầy, rồi chuyện sau này sẽ tính sao. Đó. Thì ổng mới nói: thôi được rồi, cô hãy đưa cho tôi hai trái đào, tôi không cần hết một vỏ đào, tôi cần hai trái để dâng lên cho thầy thôi. Và đồng thời tôi hứa với cô, kiếp sau mình sẽ làm vợ chồng. A Di Đà Phật. Khi ổng lấy hai trái đào ổng về, thì ổng thấy ông thầy đang ngồi trong động, ổng lên ổng dâng. Ông thầy dòm là ông thầy biết rồi, tại vì Nam Cực Tiên Ông là một vị thượng tiên mà, đại tiên ở trên cảnh giới trên mà. Ông dòm cái trái đào, ông nói rằng: hai trái đào này con mua con trả bằng gì? Thì lúc đó ông mới ấp úng, ông không dám nói sự thật. Ông ấp úng thì Nam Cực mới nói: phải chăng là hai trái đào này con trả bằng cái sự hứa của tình duyên nợ phải không? Thì lúc đó ngài Chân Võ ngài quỳ xuống, ngài thưa: bạch thầy, tại vì thấy thầy thèm đào quá, con đã lỡ hứa điều đó. Hôm nay trước mặt thầy con xin được sám hối, để cho những cái điều hứa này nó không còn ở trong tâm con, để con được thanh tịnh tu hành. Thì ngài Nam Cực nói rằng: con là một vị tu, một lời hứa của con là như đinh mà đóng cột. Bây giờ con có sám hối với thầy hay con sám hối với mười phương đại tiên, con cũng không hết tội. Con đã hứa là con đã gây cái nhân, thì bây giờ cái quả con phải trả. con phải có cái duyên nợ với người này một kiếp, rồi sau đó con mới thanh tịnh để mà tu. Thì ông Chân Võ nghe vậy ông buồn quá, ông bỏ ăn bỏ uống, cái ông mất. Ông mất cái ông sanh trở về một cái thế giới cũng gần đó. Lại tại vì cái phước đức nó đầy đủ nhiều quá rồi, thành ra thường thường sanh vào ở trong cái thế giới nào cũng là thế giới già. Con lại làm con một vị vua nữa. Thì lúc đó con yêu ở phía sau, nó thấy thế tử tu đây mà bị thầy quở như vậy rồi buồn bỏ ăn bỏ uống là mất. Nó ngoài sau nó cũng thấy thế tử chết rồi, cái nó cũng buồn bã, nó chết theo. Thì cái linh hồn nó, cái chân linh của nó, cái tâm của nó bay về cái nước mà đối diện để làm công chúa mình đó. Và sau này hai người lớn lên phải cách vợ cách chồng, rồi thái tử mới đi tu lại lần nữa và mới đắc thành cái tính bà. Thì như vậy quý vị thấy không, trên cái đường tu rất là nguy hiểm. Do đó quý vị phải cố gắng, nhất là cái sự tham ái. Cái tham ái là một cái sợi dây mà nó trói buộc mình trong nhiều đời nhiều kiếp, phải lăn luân chuyển ở trong cái luân hồi. Và để kể cả những người mà tu mà cái tâm niệm mà chưa có được chánh thuần, chưa có vào trong chánh định cũng dễ bị lắm. Tại vì thường thường là những cái vị đó dân cơm, dân nước, rồi cái tình cảm nó có, nó phát khởi. Do đó dễ bị mà luân hồi để mà đền trả cái nợ tình cảm với nhau. A Di Đà Phật. Thì thầy nhắc lại quý vị để quý vị cố gắng tu nha. Đừng có bao giờ mà hứa hẹn gì hết. Mình đã tu giải thoát thì phải nhớ rằng luôn luôn phải có sự giải thoát. Đừng bao giờ hứa hẹn để vào chính mình gây nên cái nhân, cái quả, rồi mình phải chịu cái nhân quả chi phối một thời gian nữa rất là lâu xa. Rồi bây giờ thì phần pháp đàm, thầy mời quý vị nào có cái gì hay thì có thể lên nói cho thầy với đại chúng cùng nghe, hoặc là có câu hỏi thì nên đặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Vì vậy thì quý vị không có câu hỏi thì quý vị có cái điều gì hay, ở trong room hôm nay rất là đông những cái đại chúng mà thầy thấy rằng đại chúng trong room thầy là còn những cái bậc mà chịu tu, chịu giải thoát. Thành ra quý vị có thể lên để chia sẻ, chẳng hạn chia sẻ về thiền học, chia sẻ về cái cách thức mà những cái ấn chứng trong thiền học, những cái điều đó rất là điều hay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin mời Quân Chiên Hữu nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tại thì cư sĩ Chân Hữu đang nhìn vào trong cái hầm sâu sự vô minh. Như vậy thì nó tương ứng tất cả mọi cái tam muội, nếu mà quý vị đã đắc rồi thì nó đồng tương ứng vào trong cái pháp Quán Âm Viên Thông. A Di Đà Phật. Cái pháp Quán Âm Viên Thông còn gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Do đó khi quý vị tu về ở bên Tịnh Độ Tông, khi đạt được cú cánh mà niệm Phật đến cái mà chân như cái niệm Phật tam muội, nó cũng nhập vào ở trong cái Quán Âm Viên Thông. Tại vì Quán Âm Viên Thông là Thủ Lăng Nghiêm Viên Thông, đại định rất là cao lớn. Thành ra hiện tại thì coi như là cư sĩ Chân Hữu đang nhìn vào trong cái bản tâm của mình. Và khi mà phá vỡ được cái bản tâm đó, phá vỡ được những cái vọng tưởng đó, đi vào ở trong cái chân tánh của mình, tất nhiên là đắc được cái Quán Âm Viên Thông, hay nói đúng hơn là đắc được cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Không biết Quân Chân Hữu đã hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì xin mặt Quân Chân Hữu có nhận thức. Ok, về chắc Quân Chân Hữu còn tiếp đi. Xin mời Quân hát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng như vậy, nếu mình thực hành cái phương pháp này con giống như là mình đã đi vào, mình đi được quá nửa đường rồi. Và bây giờ mình cứ thực hành như vậy, có nghĩa là mình nhìn vào ở trong cái nội quán của mình, nội tâm của mình, để mình thấy rõ được cái bản tánh của mình, khi nào nó vọng, khi nào nó chơn, khi nào mà nó phát niệm tức khi mà nó vọng, khi nào nó thu niệm tức là nó chơn. Thì mình cứ việc để ý như vậy, và đến một cái giai đoạn nào đó, thời tiết nó đầy đủ, ở bên thiền tông gọi là thời tiết nó đầy đủ, thì tự nhiên mình phá được cái dòng vô minh đó, mình phá được cái vọng tưởng mà kiên cố nó bao bọc chung quanh cái bản tâm của mình đó, nó phá đi. Khi mà nó phá vỡ như vậy thì ở bên thiền tông gọi là đại ngộ. A Di Đà Phật. Mà khi mà mình tu như vậy là gọi là tu. Mà khi mà đại ngộ tức như là mình không còn tu nữa, là thân mình đã hoàn toàn tự tại. Cái sự mà sinh tử nghĩa là luân hồi mình đã tự tại rồi. A Di Đà Phật. Như vậy là Chân Hữu đã bắt đầu đi vào ở trong cái dòng thiền rồi đó. Nhưng mà nhớ tu cái phương pháp này là mình không phải là tu trong cái hạn kỳ, một cái thời gian là ngồi hay là đứng hay là nằm, mà mình phải trong 24 tiếng luôn luôn. Nếu mình rảnh với cái việc không còn làm việc ở đời nữa, hay là mình không còn làm việc ở trong gia đình nữa, thì mình phải quay cái tâm để trở về ngay lập tức. Mình tu như vậy nó tăng tiến rất là nhanh, và đồng thời khi mình tu như vậy nó sẽ có những cảnh giới nó phát ra. Thì khi nào có những cảnh giới thì cho thầy biết, rồi thầy sẽ hướng dẫn cho chân hữu theo theo sau đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong đây có vị nào mà ngồi thiền, trong khi mà ngồi thiền thì thấy ở trên góc vọng nó tuôn cái dòng nước xuống, mà dòng nước nó thấm nhừng ở trong cái lưỡi, nó rất là thơm, nó thơm bát ngát và đồng thời nó rất là ngọt. Quý vị nào đã được cái điều đó? A Di Đà Phật. Quý vị nào đã tu thiền mà được cái điều đó? Có nghĩa là ngồi mà kêu là trong cái kinh Địa Tạng nói là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang á, trong miệng nước đề hồ nhỏ mát á. Đó là cái trạng thái là một, cũng là một trong bốn chính của tu. Quý vị ngồi á, khi mà ngồi thiền á, cái lưỡi mình đưa lên góc vọng nha. Rồi tu như vậy lâu đó, khi mình nhập được cái định á, tự nhiên ở trên cái nóc vọng nó sẽ nhiễu xuống một cái giọt nước. Nó nhiễu nhiều lắm chứ không phải nhiễu một giọt. Nó nhiễu nhiều lắm, và đồng thời cái giọt đó nó thơm bát ngát hết. Mình nghe nó thơm và đồng thời tai mắt mũi đều thông hết. Quý vị nào được cái điều đó nói thầy nghe. Còn nếu mà chưa được thì từ từ tu sẽ được. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Tôi xin thay mặt cho huynh Trinh Hữu xin cảm ơn thầy. Nha. Xin thầy có đọc câu hỏi của TD 621. Có câu là thưa thầy, thế nào mới gọi là tu? A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hầu hết là tất cả chúng sinh sống trong cái thế giới ta bà này đều là sống trong cái tâm vọng tưởng. Bây giờ bởi vì mình phát khởi cái tâm vọng tưởng thấy nghe hay biết, do đó mình mới gọi là chúng sinh. Mà bây giờ tu tất nhiên là mình bắt đầu biết cái vọng tưởng đó là quyển não, mình không có theo nó nữa, mình bắt đầu quay trở về cái sự trong cái chân tâm của mình để tìm lại cái bản tánh chân thật của mình, thì đó gọi là tu. Cái người mà đã biết rằng tất cả vọng tưởng, những cái thế gian này nó là vô thường, nó là khổ não, nó không phải là một cái cảnh chân thật, nó chỉ là viễn mộng của thế gian mà thôi, thì mình biết rằng cái tâm của mình nó khởi cũng là một cái điểm vọng tưởng viễn mộng, thì mình không có theo nó nữa. Bây giờ buông đó, bắt đầu trở về coi lại cái tự tánh của mình. Mà cái người bắt đầu sôi trở về tự tánh của mình thì đó gọi là tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Xin thay mặt cho CD 621 cảm ơn thầy. CD có câu hỏi kế tiếp là: con cố gắng giữ năm giới nhưng con thấy giới khó nhất là giữ cái miệng. Cái lời nói đem lại sự lời buồn phiền cho mình, cho người. Vậy sao con nhận được cái ngã đó thưa thầy? A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà mình thấy được trong cái thân khẩu ý, mà mình thấy được cái khẩu của mình còn những cái thị phi khẩu thiệt, coi như là mình đã biết tu rồi đó. Bởi vì mình thấy nó là tất nhiên là mình đã có tu. Có tu mới thấy nó. Chứ còn những người mà không tu đó thì họ nói như là nói hoài, nói quỷ, mà họ không bao giờ họ thấy được cái điều đó. Như vậy là TD 621 cũng đã có tu, do đó mới thấy rằng cái khẩu của mình nó còn những cái thị phi khẩu thiệt. Thì thay vì bây giờ mình thị phi khẩu thiệt hay là mình tán nhẩu để cho hết thời gian, thì mình dùng phương pháp niệm Phật đi. Ha, mình niệm một cái câu Phật, hoặc là mình tìm một cái câu giảng sanh thần chú, mình niệm giảng sanh thần chú, hoặc là mình tìm những cái câu thần chú nào là nó duy diệu thì mình tụng, thì nó sẽ lần lần nó giảm bớt cái nghiệp thị phi khẩu thiệt. Nhưng mà thầy thấy rằng nếu mà mình dùng cái niệm Phật thì nó hay nhất, là tại vì khi nào mình muốn nói một cái điều gì, mình khởi cái niệm Phật, mình niệm thầm ở trong miệng, thì tự nhiên những cái khẩu thiệt kia nó lần lần nó tan hết. Đó là nói về cái pháp mà tiệm tu. Còn nếu mà pháp mà đốn tu thì nó khác nữa. Pháp đốn tu nghĩa là mình đã biết rằng cái thế gian này nó giả, biết thế gian này nó là quyển ảo, thì tự nhiên cái tâm của mình vọng tưởng nó tan ngay. Cái đốn ngộ này là chỉ cho những bậc thượng căn thôi. Thành ra thầy không có thể dùng cái đốn ngộ này mà thầy hướng dẫn cho quý vị ở trong cái room này được. Quý vị phải tiệm tu. và tiệm tu thì nó phải có cái thời gian, và khi mà cái tâm của mình nó đã bắt đầu định tĩnh rồi thì những cái tập quán của cái thân khẩu ý lần lần nó bắt đầu nó giảm lần, mà hễ nào nó giảm lần là mình đã thấy mừng rồi, và tại vì nó bắt đầu nó ly được những cái trần, hễ mà nó ly được trần thì tất nhiên là bổn tánh mình lần lần nó được thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con xin thay mặt cha khi đây, sao cho hồi một xin cảm ơn thầy, và sau khi con xin mời Hưng Thiên Hữu tiếp lời với thầy. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tứ khí đây có nghĩa là giới luật của bậc cao tăng sĩ đó thiên hữu, còn bát khí là cái giới luật của một cái bậc ni nha. Thì đó là cái luật của các bậc sa môn. Khi nào mà chân hữu mà bắt đầu xuất gia vì năm si ấy sanh thì sẽ biết được cái tứ khí là gì ha. Đây là một cái giới luật của cái bậc mà tu sĩ, cũng như là bát khí là cái giới luật của bậc bậc ni luôn, chứ nó không có gì lạ hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì quý vị vẫn là còn cư sĩ năm giới đó, thành ra cái giới luật của bậc thanh văn thầy không có thể nói cho quý vị nghe. Nhưng mà quý vị có thể tìm những cái sách về cái về những cái giới luật của tăng sĩ, thì ở trong đó nó sẽ có nói cái vấn đề tứ khí và bát khí, và quý vị sẽ được tham khảo để đọc vô ở trong cái, hình như là trong cái website của thư viện Hoa Sen đó, câu về cái giới luật trong đó nó có nói rằng đó. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin mời Hưng Thiên Hữu.
A Di Đà Phật, thầy cảm ơn lời chân tình và chia sẻ của Thiên Hữu. Trong đây quý vị đại chúng nào có tu thiền và có những cái điều gì hay nữa hay không, làm chia sẻ trong đại chúng rất là đông. Quý vị tu thì tất nhiên thầy nghĩ rằng thầy có những cái điều rất hay và mới lạ. Bởi vì trong room khi mà mình học hỏi chung với nhau đó, mình chia sẻ những điều đó, nó sẽ giúp cho mình tinh tấn rất nhiều trên cái đường tu này. Thầy mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ hiện tại thầy đang tìm những cái vị thiền sư, và trong tương lai thầy tìm nơi để thầy mượn những cái chỗ mà nó rộng rãi đó, thì thầy sẽ tổ chức một cái 7 ngày mà tu rồng rã trong 7 ngày. Lúc đó thầy sẽ thông báo ở trong cái website, cũng như thầy thông báo trong quý room, để cho quý vị có cái thời giờ để về tu trong 7 ngày đó. Kêu là đả thất đó, bên thiền tâm gọi là đả thất đó. Trong 7 ngày đó là quý vị chuyên tu không. Và có những người trong 7 ngày đó có thể minh tâm kiến tánh, có thể là ngộ được cái bản tánh của mình. Còn hiện tại thì bây giờ ở trong cái bao thoát thì thầy chỉ giảng theo kinh sách thôi, chứ còn về cái cứu cánh của cái thiền căn bản thì thầy cũng chưa có giảng cho quý vị được. Bởi vì khi mà tu thiền đó, mình không thể nào mình giảng mà không có mặt cái người thiền sinh ở trước mặt. Bởi vì khi mà thiền sinh ở trước mặt mình đó, mình mới coi được mình mới dòm từ cái thể tánh cũng như thể tướng, và mình mới có thể biết được người này có thể tu theo cái pháp gì. Thường thường ở chẳng hạn khi thầy thí dụ thôi, như một cái người mà họ chuyên về cái bán thịt, bán thịt heo, hay là bán thịt bò, hay là bán thịt trâu, thí dụ như đó. Mà bây giờ mình dạy cho họ về cái pháp mà chỉ thì tất nhiên là họ tu không được. Mà quý vị dạy cho họ về pháp quán tưởng họ tu được, tại vì hàng ngày họ đã tác động trên cái vấn đề họ chặt heo chặt bò, thành ra họ quán về cái tướng thì nó hay hơn. Do đó, lý do đó mà thầy mới nói rằng thầy phải biết được quý vị như thế nào và thầy mới chỉ cho quý vị. Chứ còn bây giờ nếu mà thầy truyền cái pháp quán cho quý vị, hay là truyền cái pháp chỉ cho quý vị, thì nhiều khi nó đi sai đi với cái tâm của quý vị. Nhiều khi quý vị cái tâm của quý vị đã định rồi, nó đã đầy đủ pháp chỉ rồi, mà thầy lại chỉ thêm pháp chỉ nữa, thì tất nhiên là quý vị chưa có thể nhập được vào trong cái pháp quán. Do đó muốn học về cái số về thiền thì thầy phải bắt buộc phải thấy mặt quý vị, thì lúc đó thầy mới có thể tùy duyên mà thầy chỉ cho quý vị phương pháp tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, nhân sáng có câu hỏi là: A Di Đà Phật, người xuất gia và tại gia tu hành có khác biệt, có gì khác biệt? Con xin thầy từ bi nhận dạy cho.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về chữ tu thì cái sự chứng đắc nó đồng với cái phẩm vị với nhau. Tuy nhiên bây giờ mình xét về cái hình tướng thì một người ở tại gia và một người ở xuất gia. Thì một người cư sĩ tại gia là luôn luôn còn làm việc xã hội, luôn luôn phải còn phải tranh đấu để mưu sinh cho gia đình của mình và cho chính bản thân của mình. Do đó mà tâm nó không được an tịnh bằng những cái vị mà đã xuất gia. Những vị xuất gia tất nhiên là đã bỏ tất cả những thế tục, đã nhập vào ở trong cái pháp giới của chư Phật. Tất nhiên là những vị đó họ đã lìa được cái xã hội, họ lìa được những cái sự vận động bên ngoài nhiều. Do đó tâm của họ dễ an tĩnh hơn. Và đồng thời họ ở chỗ mà A Lăng Nhã là chỗ những cái chỗ mà chùa, những chỗ vắng vẻ. Do đó khi mà họ tu, họ tập nhập định, nó nhập định dễ dàng hơn là quý cư sĩ tại gia. Bởi vì cư sĩ tại gia khi về nhà, chẳng hạn như mình có một mình thì không nói gì. Nếu mình có vợ có con rồi mở truyền hình như vậy rồi mình ngồi trong phòng, cái gì làm sao an tịnh được? Ở ngoài TV nó nói rồi, hoặc là mở nhạc để nghe, hoặc là mở cái cải lương để nghe, thì như vậy chắc chắn là không an tịnh được rồi. Còn những bậc xuất gia ngoài cái giới luật, tăng thì 250 giới, ni thì 348 giới, nó đã là một cái áo giới nó bao phủ mình, cộng thêm là đã ly ra khỏi cái cảnh trần, cộng thêm nữa là ở chỗ A Lăng Nhã mà nó vắng vẻ nữa. Vì vậy mà những vị tăng sĩ dễ vào trong cái chánh định hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đã hiểu rồi đó. Có nghĩa là cái thuận duyên là cho những người xuất gia, cái thuận duyên rất là nhiều và dễ nhập định hơn. Còn người mà tại gia đó thì vẫn còn nhân duyên của xã hội, nhân duyên của bản thân nó trói buộc rất là nhiều, cộng ra còn cộng nghiệp của gia đình nữa. Do đó nhiều khi nó không được tự tại giống như những cái bậc mà đã xuất gia. Tuy nhiên nếu mà mình ở tại gia mà mình tu thì cái sức mà nhập định của mình cũng như những người mà tu ở trong cái những cái thiền viện hạ chùa thì cái sức đó nó bằng nhau, nó tương đương với nhau. Quý vị cũng phải qua những cái giai đoạn giống như nãy thầy đã trình bày đó. Tất nhiên là giai đoạn đầu tiên là sơ quả trong cái tam thừa là càng tệ địa, sau đó thì mới vào trong cái thập hạnh, rồi thập trụ, rồi thập hồi hướng, rồi lần lần lên tới thập địa. Đó là những cái phương pháp mà tiệm tu A Di Đà Phật. Vị nào cũng phải trải qua cái điều đó hết, không có vị nào thoát khỏi điều đó.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, ở đây có một Phật tử xin chỉ hỗ trợ xíu nha, xin chỉ hỗ vẫn giữ cái tay nha. Thưa thầy, vị TD 621 có câu là: thưa thầy, con muốn xuất gia nhưng con nghĩ tới khi sống trong chùa thì ăn cơm của Phật tử của chùa, nếu như vậy thì con phải trả nợ cơm mà còn ăn hay không thưa thầy? Thầy gì đó Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay thầy đang ngồi ở trong cái room và thầy dùng cái kinh nghiệm tu của thầy để mà giúp cho quý vị được sự giải thoát. Thì đây là cái phương pháp mà dùng pháp để mà trả nợ áo cơm của đàn na tính chủ đây, phải không? Quý vị tu mà quý vị giảng pháp dùng mọi cách, quý vị nên nhớ rằng mình vào trong chùa tất nhiên là cái tâm mình muốn giải thoát. Thì quý vị phải quên tất cả hết, tu làm sao để mình đạt được chánh định, để làm sao mình đạt được cái sự giải thoát. Như vậy thì mình mới có đủ pháp bảo, mình mới có đủ pháp yếu để mình hướng dẫn chúng sinh. Như vậy thì mình mới trả nợ đàn na tính chủ được. Còn nếu mình vào chùa mà mình tu mà tu chứ là tu cho có tu vậy thôi thì bao giờ quý vị mới trả nợ tính chủ được? Tính chủ là nhờ quý vị dùng cái pháp và cái sức phương tiện cũng như là cái kinh nghiệm tu của quý vị để mà giúp cho những người tính chủ sau này họ được sự giải thoát giống như mình. Đó là trả nợ cho tính chủ. Còn nếu mà quý vị tu mà quý vị không có pháp bảo, quý vị không có thông pháp, quý vị tu mà quý vị không nhập định được, như vậy là coi như là cái nợ của đàn na tính chủ quý vị cứ mang hoài, không trả được. Thì thôi bây giờ vậy, vào chùa thì mình phải cố gắng tu cho đến tận nơi, tận lực. Khi nào mà mình đã minh tâm kiến tánh thật sự rồi, tất cả những trí huệ thần thông nó đã thể hiện trong tâm rồi, thì mình bắt đầu mình đi ra, đi hết mười phương thế giới, tìm tất cả mọi chúng sinh để mà độ những chúng sinh đó. Những người ác cũng như người thiện, mình không có chừa ai hết, ai cũng như mình cũng độ hết. Thì tất nhiên là nợ áo cơm của tính chủ mình sẽ trả xong. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng có sợ điều đó rồi mình không xuất gia. Bởi vì xuất gia là một cái phần mà rất là quý báu cho một cái chúng sinh. Bởi vì không xuất gia thì quý vị sẽ không có an hưởng được những cái pháp vị mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã để lại trong cái 12 quyển kinh, cũng như là để lại trong tâm của tất cả quý vị. Pháp thân thanh tịnh là nằm trong tâm quý vị. Quý vị không đạt được, tất nhiên là quý vị đã mất đi cái pháp bảo, pháp thân của chính mình. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, xin thay mặt cho thầy cảm ơn thầy. Xin mời huynh chân hữu nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì cư sĩ chân hữu đã nằm ở trong cái ba cái tam kết, nằm trong một trong ba tam kết, kiến kết, nghi kết và giới thủ kết. Nhưng mà chân hữu đã nằm ở trong cái nghi kết, có nghĩa là như vậy là chứng tỏ rằng đang tu chứ chưa vào sơ quả. Vì chưa vào sơ quả thì chưa có phá được những cái vọng tưởng vô minh, do đó làm sao mà có thể thấy được quá khứ vị lai của mình được. Cố gắng thời gian nữa nha, cố gắng một thời gian nữa phá được cái tam kết đó thì mình mới vào sơ quả. Rồi từ lấy cái tâm sơ quả đó mình tu lên nữa thì mình sẽ đạt được giống như những gì mà thầy đã giảng trong kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói thêm nữa là một cái bậc mà vào sơ quả tu đầu quần là tự nhiên cái lưới nghi nó không còn nữa. Mà quý vị tu mà quý vị còn thấy lưới nghi nó còn, tất nhiên là mình vẫn chưa vào trong cái sơ quả được, mình chưa vào nhập lưu trong dòng thánh vị được. Quý vị tu thời gian mà quý vị cảm thấy rằng an lạc, không còn một cái lưới nghi nào về Phật Pháp hết, mình dòm Phật Pháp mình thấy rõ, giống như là con đường đi tới cái chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai, nó giống như là chỉ bàn tay của mình, giống như mình nắm được cái bản đồ trong tay rồi, cái lưới nghi của mình nó hoàn toàn tiêu diệt rồi. Thì đó là cái sơ quả đầu tiên để cho quý vị vào trong dòng thánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin thay mặt bên trên thượng cảm ơn thầy. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật của Nha Trang. Thưa thầy, tu pháp nhập thế và pháp xuất thế gian cần phải có thứ tự như thế nào không? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đối với chúng sinh mà hạ căn hay là trung căn thì nó phải qua cái tuần tự, cái thứ tự giống như nãy thầy đã giảng ở trong cái phần giảng kinh, là quả đầu tiên phải là từ cạn tự địa trở đi, rồi sau đó mới lên những cái bậc Bồ Tát hạnh cao hơn nữa. Nhưng mà làm thế nào thì Phật Pháp nó luôn luôn là nó phải hòa hợp giữa thế gian và xuất thế gian. Bởi vì nếu mà ly thế gian thì không có Phật Pháp. Bởi vì chúng sinh có đau khổ mới có Phật Pháp, chúng sinh cần cái sự giải thoát mới có Phật Pháp. Nếu mà thật sự chúng sinh ở đây mà sung sướng thì thầy cũng đi tu làm gì. Thầy biết rằng chúng sinh có sự đau khổ, tứ khổ là sinh lão bệnh tử, nó luôn luôn chi phối, nó luôn luôn rình rập mọi người. Và mọi người trong cơ thể của mình, từng sát na nó có sự biến chuyển để nó trở về với các bụi, do đó mình mới tu, phải không? Rồi bây giờ cái xuất thế gian là gì? Có nghĩa là mình học cái pháp ở trong tâm mình, gọi là xuất thế gian. Rồi bây giờ sau khi mà pháp ở trong tâm mình nó đã viên mãn, nó đã thành tựu được cái trí đầy đủ, trí huệ rồi, thì mình bắt đầu đem cái trí huệ viên mãn đó để mình phổ độ tất cả muôn loài chúng sinh, thì đó là cái nhập thế. Cái xuất thế gian và nhập thế nó nói là mình phân biệt và nó là hai, nhưng mà thật sự nó chỉ là một. Nếu mà không có thế gian thì tất nhiên không có người tu. Mà bây giờ người mà có tu là cũng tại vì thế gian mà tu, vì lòng thương mọi chúng sinh mà tu, thương mình trước rồi mình thương chúng sinh sau, mình muốn mình được giải thoát và muốn cho muôn loài chúng sinh được giải thoát. Như vậy thì thế gian và xuất thế gian không có khác biệt, nó là một cũng là hai. Khi mình ở trong cái trình độ mà còn nữa là tiểu thừa ha, thì mình thấy rằng thế gian và xuất thế gian nó hai, nhưng mà với cái tâm mà đại thừa, quý vị sẽ thấy nó là duyên dung là một. Lúc đó là sắc bất sắc tức thị không, mà không tức thị sắc, có nghĩa là pháp môn bất dị không còn biên kiến nữa, có tức là không mà không tức là có, nó không còn nằm trong biên kiến nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin thay mặt Thế Ca cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật, thầy xin trình bày với TD 621 là những cái bài giảng của thầy trên cái bài thoát này đó. Đệ tử của thầy nhiều khi máy không được chứ là hoàn toàn cho lắm, nhiều khi thâu lúc được lúc không. Do đó thầy định rằng nếu mà sau khi thầy giảng xong cái pháp Thủ Lăng Nghiêm này mà thầy thấy rằng quý Phật tử đã tự tu được rồi, thì thầy sẽ không lên bao thoát nữa. Thầy sẽ dùng cái thời giờ còn lại của thầy, thầy sẽ giảng tất cả những kinh đại thừa thiền tâm để lưu lại cho hậu thế. Và khi đó thầy thấy rằng quý Phật tử nào cần thì thầy sẽ gửi đến để cho quý vị có cái cuốn sách đó để mà tu học. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này thầy sẽ giảng rộng ra ở trong cái phần, nếu mà thầy không lên bao thoát nữa, để thầy làm một cái bản giảng rõ ràng, để sau này những cái hậu sanh sau này họ có những cái điều kiện và dữ kiện đầy đủ để cho họ tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ. Chính mình xin cứ đã hứa trong xin còn những câu hỏi nào khác không? A Di Đà Phật. Quý vị nên đặt câu hỏi nhé, bởi vì next week là tuần sau, tức là thứ sáu và thứ bảy thầy đi vắng mặt, thì chúng ta miss một cái buổi, hai buổi giảng, thì có thể là next week nữa mới có học lại. Thì sẵn đây thì quý vị nên đặt câu hỏi nhé, nếu không thì chúng mình xin phép cho thầy được nghỉ sớm nhé. Xin chào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần sau là thứ sáu, thứ bảy, thầy xin quý đại chúng trong room quan hỷ cho thầy được có chuyện thật sự phải làm, tại vì thầy có một cái cuộc họp cũng mấy ngày về cái vấn đề Phật pháp, do đó thầy không có ở chùa để mà giảng dạy được. Tuần sau là thầy sẽ vắng mặt, và tuần sau nữa thì thầy sẽ trở lại với Bao Thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật, thầy trả lời Nha Trang, nếu mà sau khi thầy giảng xong cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà thầy thấy trình độ của quý Phật tử đã tu được rồi thì thầy mới xuống, nếu mà chưa tu được thì thầy sẽ giảng thêm những cái pháp thiền tông khác. Mà những cái kinh đó thì chẳng hạn như pháp thiền tông rất là nhiều, những cuốn mà về thiền tông là như kinh Lăng Già, như kinh kinh Kim Cang đó, thì đó là những cái kinh mà thầy sẽ giảng để cho quý vị thâm hiểu được. Nhưng mà thầy biết rằng chỉ cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà quý vị hành trì là quý vị đã đi đến nơi rồi. Nếu mà trường hợp quý vị không hiểu nữa, thầy giảng thêm cái kinh Kim Cang nữa là nó đã viên mãn đầy đủ trong cái pháp thân thanh tịnh của mọi chúng sinh rồi. Thầy nghĩ là quý vị sẽ nắm từ căn bản đó, quý vị đi là đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu quý vị chưa hiểu thì thầy sẽ cố gắng thầy ở lại thầy giảng thêm nữa. Còn nếu mà quý vị hiểu thì thầy xin phép để thầy xuống, thầy biên tất cả những kinh sách để lại cho hậu thế sau này, cho họ có đủ những cái dữ kiện mà họ hiểu trong kinh giảng gì để họ bắt đầu họ tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì là Phật. Dạ, xin con cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, có thể là thầy chẳng nói cho con được hiểu cái vị Bồ Tát Mạn Thù Thích Lợi ngài ấy ở đâu thưa thầy, và có phải là vẫn trong cái hội của Phật Thích Ca nhưng mà ngài ấy ở cõi nước của Phật nào thưa thầy, hay là ngài ở đâu?
Nói như là Phật, cái tên thì nghe nó lạ nhưng mà thật sự đâu có gì lạ đâu. Mạn Thù Thất Lợi tất nhiên là ngài Văn Thù Sư Lợi chứ là ai đâu. A Di Đà Phật. Cái cõi nước mà của Văn Thù Sư Lợi thì ở nước kêu là Thắng Liên Hoa. Cái cõi đó nó cao siêu lắm, nó cao hơn cõi Cực Lạc nhiều lắm. Bởi vì cái ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài xuống để mà mở đạo tràng ở tại Ta Bà này, thì ngài Văn Thù Sư Lợi cùng tất cả các chư Bồ Tát ở thập phương đều xuống để mà ủng hộ hộ pháp cho cái ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Cho mình xin mời Huynh Trần Hữu nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy cũng lấy câu là có công mài sắt thì có ngày nên kim, có nghĩa là cái cây sắt đó mình cầm mình mài hoài thì nó mới thành cái kim. Chứ nếu cây sắt đó mình mài mới một thời gian rồi mình bỏ đi, mình lấy một cái vật khác để mình mài nữa thì biết bao giờ mới là nên kim. Như vậy thì cái pháp mà thầy dạy hôm rày để cho Trần Hữu nắm bắt thì cái pháp đó mình giữ và tu hoài, tu cho đến khi nào nó tan vỡ tất cả vọng tưởng để mình thấy được cái Phật tánh của mình, minh tâm kiến tánh của mình, thì như vậy là coi như là thành công trên đường tu. Còn nếu mình tu mà mình cứ chạy theo những cái ngôn ngữ bên ngoài, mình chạy theo những cái sức ở bên ngoài thì tất nhiên là cái vọng tưởng của mình càng ngày nó càng kiên cố, mình khó mà phá. Do đó một cái người tu khi mà đã chọn một cái công phu rồi thì hạ thủ công phu đó, giống như là con gà ấp trứng vậy. Ấp chừng nào mà cho nó nở con thôi, chứ không thể nào ấp một chút rồi bỏ ra, rồi ấp một chút bỏ ra. Như vậy trứng nó không đủ hơi nóng, nó sẽ bị thúi đi. Thì người tu thiền cũng vậy, khi mà mình chọn cái công phu rồi thì mình phải hạ thủ công phu đó, tu hoài, tu đến giai đoạn mà mình đạt được cái chỗ mà coi như là cứu cánh sau cùng của cái pháp môn đó, thì như vậy mình mới bắt đầu mình buông bỏ. Và khi mà mình đạt được cứu cánh đó rồi á, thì tự nhiên là ở trong cái tâm mình kêu là vô tự tâm kinh nó phát hiện. Lúc đó là cái kinh sách hiện tại bây giờ mình coi đó là coi như là hữu tự chân kinh, là do những cái kinh sách để lại mình đọc để mình thâm hiểu. Nhưng mà khi mình đã có đạt trí huệ đó thì vô tự tâm kinh tự nhiên nó đầy đủ, mà quý vị lại giảng còn hay hơn khi mà quý vị đọc kinh sách nữa. À, tại vì đây là một cái đường tu quý vị, mà quý vị đã tu qua đầy đủ những ấn chứng trong đó, đầy đủ những dữ kiện và dữ liệu trong đó, do đó quý vị đúng là một cái bậc kêu là đạo sư của chúng sinh. A Di Đà Phật. Chân hiểu, chân hữu có hiểu lời của thầy nói chưa?
Dạ, có thể mà chân hữu chân hữu cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật.
À, thầy xin nói thêm những cái điều tu, chẳng hạn như quý vị nào đã chọn tu pháp môn của thiền thì giữ pháp môn thiền tu hoài, tu đến khi nào mình đạt được thành cứu cánh viên mãn mà thôi. Những người nào mà tu về pháp môn của tịnh độ thì phải niệm Phật cho đến khi nào mà chưa là niệm đến mà vô niệm thì mới đúng, chứ còn nhất tâm cũng chưa được nữa. Nhất tâm nghĩa là vẫn còn thì còn cái niệm Phật, nó nằm chưa vào cứu cánh. Nghe nói nhất tâm bất loạn là quý vị đã thấy là sợ rồi phải không? Nhưng mà phải đi đến cái chỗ mà niệm mà thành vô niệm thì mới đi đến cái chỗ mà kêu là thường tịch quang tịnh độ được. Quý vị cứ giữ công phu đó mà dụng công, chứ không phải là tu được một vài tháng, một vài năm nghe những cái vị khác nói về mật tông hay chạy theo mật tông, rồi tu một vài năm về mật tông không thấy gì, nghe nói thiền tông hay chạy về thiền tông. Như vậy thì suốt cuộc đời quý vị quanh quẩn ở trong cái dòng mà lẫn quẩn, quanh quẩn trong cái dòng tập khí vọng tưởng không ra khỏi nó. Chọn một pháp môn rồi tu, quý vị nào có nói cái gì đi nữa, quý vị vẫn giữ pháp môn đó tu suốt còn cuộc đời quý vị, thì đến một cái nhân duyên thời tiết đầy đủ, quý vị sẽ đắc đạo, sẽ chứng đạo. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Con sẽ y theo lời thầy mà dạ. Cảm ơn. Chúng con cảm ơn thầy. Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình trì chú thì chưa hẳn là phải mật tông. Là tại vì sao? Là tại vì mình trì chú để theo thường thường những cái bổn kinh, chẳng hạn như Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi mà hết cái đoạn kinh là mình có đọc câu là quyết đế ba la quyết đế đó. Như vậy thì là cái câu đó để mà nó hỗ trợ cho cái bài kinh của Bát Nhã mà thôi, chứ không phải là tu mật tông. Tu theo mật tông là quý vị phải có cái câu chú, quý vị phải tay, quý vị phải bắt ấn, miệng phải niệm chân ngôn, tâm phải hướng về cái thần chú đó. Cái lực như vậy thì nó mới đủ, chứ là thân khẩu ý tam mật hợp lại thì nó mới thành một cái câu thần chú đó. Và đồng thời theo thầy nghĩ ở bên cái mật tông đó, thường thường là những vị mà kêu là mật tông sư đó, họ phải truyền cho câu chú quý vị. Đó là nếu mà quý vị sơ cơ mà đi học đạo. Còn nếu mà quý vị tu cao, giống như là chân hữu, thí dụ thôi, chân hữu mà giờ tu thiền, một ngày nào đó chân hữu mà hiểu được cái bản tâm của mình rồi thì lúc đó chân hữu có dùng cái chú đi nữa thì khỏi cần phải qua cái vị mật siêu tâm. Là tại sao? Là tại vì cái tâm của mình nó đã thuần trơn rồi, thành ra cái chú nào mình niệm nó cũng linh hết, không có cần phải mà qua một cái vị mà phải truyền lại cho mình như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hiểu chưa? Đó là như vậy. Do đó nếu mà hạ sơ cơ chưa có hiểu về mật tâm thì quý vị có thể nhờ những cái vị mật tâm sư truyền cho mình. Còn mà tu đến minh tâm kiến tánh rồi thì cái tâm của mình nó đã viên thông rồi, thành ra quý vị chỉ đọc 1, 2, 3, 4 nó cũng thành cái thần chú nữa. Quý vị nghĩ rằng 1, 2, 3, 4 là giúp cho trời mưa thì trời phải mưa, tại vì tâm mật nó đã thông rồi, thành ra quý vị đọc cái gì nó cũng thành là một câu chú hết. Lạ lùng ha. Đó, hôm nay thầy cho quý vị biết là điều đó. Nếu mà tâm mật mà quý vị chưa viên thông thì phải học từ sơ cơ, mà viên thông rồi thì cái gì nó cũng thành hết. Quý vị chỉ cần đọc một cái câu gì đó và quý vị nghĩ rằng cái câu đó nó làm cái điều đó, nó đúng như vậy, thì nó sẽ thực hiện ngay điều đó đúng như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thường thường mà thầy giảng kinh pháp đó, là thường thường thầy nhập định nhiều hơn. Thầy thường nhắm mắt lại và đồng thời tự ở trong tâm của thầy nó hiện ra tất cả những cái điều mà quý vị hỏi và nó có sự trả lời sẵn trong tâm. Đó là thầy tự động nó trong tâm nó như vậy. Thì quý vị càng tu quý vị sẽ được như vậy. Có nghĩa là gì? Là vô sư trí đó. Là quý vị nhiều khi quý vị không cần phải qua kinh sách mà quý vị người vừa đặt câu hỏi là trong cái trí của mình nó đã phát ra câu trả lời rồi. Quý vị nên nhớ là quý vị tu đến một cái giai đoạn mà kêu là vô tự tâm kinh nó hiện là vô sư trí đó. Thì tự nhiên quý vị biết hết rồi. Những gì mà nói ra là quý vị đã hiểu nó đã phải đi đến đâu rồi. Thành ra một cái vị mà giảng sư mà dùng cái tâm mà nhập định nó giảng, nó khác cái bậc mà nhìn ở trong cái kinh sách mà giảng. Hai cái bậc đó nó khác nhau sao? Tại vì cái bậc mà giảng sư mà nhìn trong kinh sách mà giảng, nó vẫn còn cái giới hạn, nó vẫn còn một cái limit. Còn một cái vị mà dùng cái tâm chân thật của mình là vô sư trí tâm đó, mà giảng đó, thì nó hằng hà sa số, nó rất là nhiều. Có thể là quý vị ngồi đây suốt một đêm với thầy giảng hoài cũng không hết nữa. Tại vì chân tâm của mình nó diệu hữu vô cùng tận, và trong cái diệu hữu đó nó muôn ngàn cái pháp giới đầy đủ duyên dung trong đó. Mình sử dụng thì là sử dụng đầy đủ, thì nó rất là nhiều. Thành ra Đức Phật nói đúng. Đức Phật nói rằng, hỏi các vị tùy theo rằng, khi mà Ngài cầm một lá cây, Ngài hỏi rằng cái lá này và những cái lá trên thân cây, cái nào nhiều? Các vị tùy theo nói rằng lá trong tay của Đức Phật rất là ít. Thì Đức Phật nói đúng như vậy. Trong tâm ta còn những cái pháp rất là vi diệu, rất là hay, nhưng mà ta cũng chưa nói hết cho các ông nghe. Như vậy thì quý vị biết rằng cái chân tâm mình nó lớn bao nhiêu và nó dung chứa bao nhiêu những pháp môn trong đó. A Di Đà Phật. Thầy có cái âm thanh, cái âm thanh của thầy rất lớn, do đó khi mà thầy nhắm mắt lại thầy sử dụng nó, như khi âm thanh thầy nó rất là lớn, nó lớn chát Chúa luôn á. Quý Phật tử cũng hoan hỷ cho thầy, tại vì đó là cái âm thanh của thầy. Thầy không thể thay đổi được nha. Có những vị tăng sĩ thì họ dùng những âm thanh dịu hiền từ bi thấp xuống, nhưng mà với âm thanh của thầy nó là đặc tính như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thường thường mà những cái ý trong tâm của mình mà mình do cái kinh sách mình học để mà nó khởi ra, tất nhiên là nó còn vẫn còn bị trực tiếp, nhưng là nó chưa được tự tại, phải không? Quý vị đồng ý thầy không? Khi quý vị học thuộc lòng một cái gì rồi, quý vị giữ trong tâm rồi quý vị đưa ra thì nó là gì? Nó là vọng tưởng, bởi vì quý vị lấy từ bên ngoài vào để làm cái sở tri kiến của mình đó. Khi nào mà quý vị dùng những cái danh từ, dùng những cái sở kiến tu của mình mà nó không phải là từ ngoài vạch thì đó là chân tâm của quý vị. Hôm nay thầy giảng để cho quý vị thấy rõ ràng, để quý vị nhận xét được chân tâm của mình. Cái gì mà quý vị dai mượn thì tức là vọng tưởng. Cái gì mà từ cái sự mà kêu là thanh tịnh quý vị nó phát ra, đó là cái chân tâm của mình. A Di Đà Phật. Cư sĩ Trần Hữu đã hiểu ý của thầy chưa?
A Di Đà Phật. Xin mời Trần Hữu. Xin thay mặt Trần Hữu cảm ơn thầy. Dạ, xin mời Trần Hữu.
A Di Đà Phật. Những lời nói của cư sĩ Trần Hữu rất là chân tình và là một người thật sự muốn có cái sự kiến đạo. Thì bây giờ thầy nói về để cho Trần Hữu thấy. Bây giờ trên một cái hư không, trên một cái bầu trời, khi mà con dòm trên đó mà con còn thấy có những cái đám mây, thì như vậy là hư không nó có tự nó đã có thanh tịnh chưa? Chắc là chưa, phải không? Tại vì một cái hư không mà nó thanh tịnh là bầu trời vẫn là trong sáng đẹp đẽ, không có một cái ánh mây nào nó gợn gợn trong đó, thì mới gọi nó là sự thanh tịnh. Thì cũng như vậy, bây giờ con dòm ở trong cái tâm của con mà cái tâm của con vẫn còn những cái tư tưởng như vậy, tất nhiên đây là một cái di tế phiền não nằm từ ở trong cái tâm a lại gia thức, do con nhìn thẳng vào nó mà từ từ nó phát khởi ra. Thì đây chính là cái vọng tưởng, hay là nói đây chính là những đám mây mà nó che trong cái bầu trời. Nó còn những đám mây li ti nó che cái bầu trời. Con làm sao con dạt được cái đám mây đó qua một bên nữa, thì lúc đó rất là tốt cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin thay mặt Minh Trần Hữu cảm ơn thầy. Dạ, có một câu hỏi của Phật tử. Yes. Có câu như thế này. Con hơi tò mò, thầy có ngũ thông hay là lục thông không? Nếu thầy thấy được thì xin thầy hoan hỷ trả lời. Cảm ơn thầy. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. nếu mà thầy có ngũ thông hay là thầy có lục thông thì nó cũng là ở thầy chứ không phải là ở quý Phật tử. Như vậy thì cái mục đích của thầy là muốn đem cái sự giải thoát đến cho quý Phật tử, thì quý Phật tử ráng cố gắng tu. Còn cái ngũ thông hay là lục thông có hay không là do ở trong cái bản tâm của thầy. Thầy nói vậy để cho quý vị biết ha. Thành ra nếu mà bây giờ thầy nói thầy có hay là thầy nói thầy không, nhưng mà với thầy có và không nó không có khác nhau gì hết, tại vì nó là một mà. Thầy không có bao giờ thầy khẳng định có là có mà không là không, tại vì có và không là một. Thầy không còn nằm ở trong cái nhị điên nữa, thầy chỉ là một cái nhất niệm thôi. Thì tùy quý vị xét qua cái lời nói của thầy, xét qua cái sự giảng đạo của thầy. Chứ còn bây giờ thầy không có nói rằng thầy có hay là thầy không có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Guest hiểu chưa? Anh giờ thôi con xin thay mặt guest cảm ơn thầy. Dạ. Con cũng có một câu hỏi thưa thầy. Thưa thầy thì những cái lúc mình không có được thanh tịnh như thế, tức là điên đảo, loạn, nhưng mà khi mà mình không còn, tức là mình không có giây phút nào mình trở về với bản tánh của mình, trở về với mình ấy, thì lúc đó có phải là niết bàn không thưa thầy?
Và Phật thầy trả lời cho con câu hỏi này. Khi mà mình lúc thì thanh tịnh, lúc thì không, tất nhiên là mình vẫn còn nằm ở trong cái quá thành, chưa phải là cái bảo thành, chưa phải là bảo sở. Như vậy có nghĩa là chưa hẳn là niết bàn. Là tại con chỉ mới nằm ở trong cái ảo, cái bóng của niết bàn thôi, chứ chưa phải là niết bàn thật sự. Là tại sao? Khi mà con đã thật sự vào niết bàn thật sự thì không có lúc sinh mà không có lúc diệt. Nó luôn luôn là tịch diệt, nó luôn luôn là thanh tịnh. Mà hễ mà còn nằm trong cái lúc mà sinh lên, còn khi mà diệt xuống, có nghĩa là lúc bất tịnh, lúc thanh tịnh, tất nhiên là mình còn nằm ở trong cái bóng ảo của niết bàn, chứ chưa hẳn nó là niết bàn. A Di Đà Phật. Thầy giảng rất là vắn tắt, quý vị sẽ hiểu rõ cái điều này. Chẳng hạn như cái tâm của mình, nó có sinh và nó có diệt, tất nhiên nó nằm ở trong cái trạng thái của bình thường thôi, của một cái chúng sinh thôi. Do đó mà mình nằm ở trong cái sinh diệt thì mình biết rằng lúc tâm mình ở tịnh và lúc tâm mình không tịnh, tất nhiên là mình thấy mình phải tu nữa. Quý vị tu đến giai đoạn nào mà quý vị thấy thanh tịnh là đã tốt rồi, nhưng mà quý vị tu đến giai đoạn nào quý vị vẫn còn không có khởi cái niệm thanh tịnh nữa là quá tốt. Và đến một cái giai đoạn quý vị không còn khởi cái niệm mà không thấy thanh tịnh nữa thì lại quá tốt nữa. Do đó quý vị tu, thầy nhắc lại cái điều này là quý vị nhẫn nhục, quý vị khiêm nhường, quý vị khiêm cung. Quý vị tu mà quý vị thấy rằng quý vị cao lớn hơn mọi người, quý vị nghĩa là có nghĩ rằng mình có thể làm thầy của tất cả mọi chúng sinh là quý vị đã tu sai rồi. Quý vị nên nhớ Đức Thế Tôn. Chỉ Đức Thế Tôn tức như là thế gian tôn ngài, chứ đâu phải là ngài tự lấy cái tên đó. Đức Thế Tôn. Do đó khi mà phẩm hạnh của mình đã đầy đủ viên dung, đức tướng đã tròn đầy, tâm tánh đã viên mãn, thì tự nhiên là các chúng như là nhân và thiên tôn mình làm thầy hả? Chứ còn bây giờ nếu mà trong tâm quý vị nghĩ rằng Phật pháp tôi như vậy là giỏi, Phật pháp tôi như vậy là hay, và quý vị có nghe lại thầy kia tiếng thầy chưa? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tự nhiên cái máy thầy reo lên nữa, thầy giống như thầy nói reo lên làm cho thầy giật mình á. Tại vì thầy thường thường giảng kinh là thầy nhập định không à, thầy nhập định thầy giảng trong cái tâm của thầy ra mà. Thầy nói như vậy thì quý vị nào còn cái câu hỏi nào thì đặt lên nha. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn thầy. Thưa thầy, có guest hỏi thêm thưa thầy. Guest hỏi là xin thầy có thể giảng sơ về phương pháp tu tập của thầy. Dạ.
Anh Di Đà Phật, phương pháp của thầy là chính của thầy. Bây giờ quý vị có hỏi nữa thì cũng vậy thôi. Đợi tại vì nó đã nằm ngoài cái dòng tri kiến của quý vị rồi. Bây giờ quý vị làm sao cố gắng tu tập để mình đạt được cái tri kiến giải thoát thì mới tốt. Chứ còn những cái sự hiểu biết của thầy, những cái trí huệ của thầy, bây giờ thầy cũng đâu có thể mà đưa trình cho quý vị được đâu, phải không? Do đó mà những cái câu trả lời của thầy chắc chắn là nó không có thể nào nó được cái sự mà kêu là viên mãn được hết. Bởi vì đây là cái tri kiến và cái đường tu tập của chính thầy. Và mỗi người thì có cái căn cơ và phẩm hạnh nó khác nhau. Do đó cái đường tu của quý vị chưa hẳn nó đã đúng với thầy, mà cũng như cái đường tu của thầy nó không hẳn là đúng với quý vị. Thí dụ thôi, thí dụ thầy tu quán mà thầy đạt được cái minh tâm kiến tánh, nhưng mà quý vị tu chỉ quý vị đạt được minh tâm kiến tánh. Rồi giờ thầy tu quán âm viên thông thầy đạt minh tâm kiến tánh, quý vị tu về cái mật hạnh nhất hạnh tam muội, có nghĩa là về cái niệm Phật tam muội, quý vị đạt được kiến tánh. Như vậy thì trong cái căn cơ mỗi người nó có sự khác biệt nhau. Thành ra làm sao thầy có thể trình bày cái phương pháp tu của thầy? Bởi vì thầy có trình bày đi nữa, nó cũng là của thầy, chứ nó không phải là của quý vị. A Di Đà Phật. Do đó thì thầy xin được trả lời đơn giản như vậy để cho quý vị được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, xin thay mặt giác cảm ơn thầy. Em xin mời chân hữu nhé.
A Di Đà Phật thì chân hữu phải nhìn lại cái bản thân của mình. Thường thường mà cái thân của mình mà nằm ngủ á, nhiều khi ban đêm cái khí lạnh nó nhiều quá, nó làm ngăn những cái mạch nhiệt của mình. Do đó cái chân tay của mình nó có sự run rẩy nhẹ nhẹ trong đó, để cho cái máu nó lưu thông trở lại. Còn nếu mình tu thiền mà mình cảm thấy rằng những cái triệu chứng đó mà nó làm cho mình thư thái và an lạc, thì là những triệu chứng tốt thôi. Đó là cái máu huyết nó chảy, và đồng thời do cái sự mà thanh tịnh mình thấy. Có những cái vị tu thiền người ta nhìn thấy từ cái trái tim nó đập. Cái tim mà quý vị mà tu thiền đó, mà quý vị nhập định hơi vào cận định một chút đó, quý vị nghe trái tim của quý vị đập nó còn hơn cái tiếng trống mà bên ngoài mà đánh nữa. Là trái tim đập rất là lớn, nghe nó lớn lắm. Và đồng thời nhiều khi quý vị thấy rõ từ cái mạch máu quý vị, những cái đường máu quý vị chảy trong thân nữa. Thành ra những cái phần này thầy không trình bày là tại vì thầy không muốn cho quý vị vào trong cái sự mà tham thiền mà còn tham, cố chấp. Thì khi cố chấp quá nó sẽ sanh ra ma chướng, do đó thầy không có nói. Thì bây giờ cái trạng thái của chân hữu, nhiều khi là đây là một cái phương pháp mà do mình tu cái thân mình nó thanh tịnh, do đó từ cái sự rung nhẹ của bản thể ở trong tâm, nó mình cũng có thể thấy được. Đó là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Có thể mặc huynh chân hữu. Cảm ơn thầy. Dạ. Lại có một câu hỏi của Gap là khi thầy nhập định đề giảng thì tâm thầy trụ vào đâu? Cảm ơn thầy. Dạ.
A Di Đà Phật. Nếu mà nói tâm trụ cũng không phải, mà nói tâm không trụ cũng không phải. Thì như vậy thì Gap có thể hiểu tâm thầy đang ở đâu rồi đó. Nha, thầy trả lời nói tâm trụ cũng không phải, mà nói tâm không trụ cũng không phải. A Di Đà Phật. Tại vì câu hỏi này là câu hỏi về thiền, thành ra thầy trả lời lại về thiền để cho một cái người mà hỏi câu hỏi này được hiểu rõ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là Phật con xin thay mặt dạ cảm ơn thầy. Dạ. Đây là Phật. Trong chương rất là đông. Chính mình xin chào quý đạo hữu mới vô. Thì không biết trong đây còn ai đặt câu hỏi nữa không? Mà thời gian thì cũng đã hơn rồi. Thì thôi chắc là không còn câu hỏi nào khác nữa. Thì A Di Đà Phật, thì mình xin kính thỉnh thầy xin niệm mà hồi hướng cho gương. Dạ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thầy trả lời của cho ghét. Thật sự ra thì lối giảng của thầy cũng là rất là đơn giản. Nếu mà đúng thật sự mà lối giảng của thầy đó, thì có thể là chỉ là cái tiếng hét, hay là tiếng vỗ một cái bàn tay, hay là chỉ đưa một ngón tay lên thôi, Đó là thật sự là cái lời giảng của thầy. Còn bây giờ là tại thầy nương theo cái căn cơ trình độ của Phật tử đại chúng có mặt trong room mà thầy phải dùng ngôn ngữ. Chứ đối với thầy thì tất cả ngôn ngữ đã biết nó là sinh diệt, nó là giả dối, mình còn sử dụng để làm gì? À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bây giờ thì thầy thấy rằng cũng đã khuya mà quý vị cũng hết câu hỏi rồi. Như vậy thì thầy sẽ hồi hướng công đức này đến cho tất cả thập phương chúng sinh. Rồi sau đó thì tuần sau thầy lại bận thật sự, thầy phải có cuộc đi họp. Do đó tuần sau nữa thầy sẽ trở lại với Vinh. Nếu mà được chân hữu, con đem những cái bài giảng của thầy con để băng để cho Phật tử có thể nghe. Những Phật tử nào mà họ chưa được nghe họ sẽ nghe lại. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả chư đại chúng Phật tử có mặt trong room hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chúc quý vị một đêm ngủ rất ngon, thân tâm được an lạc, tâm bồ đề kiên cố, tu hành tinh tấn và đạt được cứu cánh và giải thoát trong cái kiếp này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin cảm ơn MC Chính Minh. Thầy xin tán thán công đức của quý Phật tử. Hôm nay là ngày weekend, đáng lẽ là đi chơi nhưng mà vào room để cùng thầy thảo luận về những cái vấn đề Phật pháp. Đây là một cái tâm rất là viên mãn của những cái vị mà có lòng tu học. Thầy xin tán thán công đức đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.